Chương 48, 48, tỏ tình Nghiêm Minh Khê thành công ký sinh vào cơ thể Cố Thái Vân, cuối cùng cô ta cũng có thể hít thở, lâu quá không ngửi thấy mùi khí thải xe hơi, giờ ngửi lại thấy cũng thích thật, làm người vẫn hơn. Cô gái trong gương cắt phăng mái tóc dài, trên mũi còn có chấm một nốt ruồi to, nếu không có thì nhìn không quen, đó là nét đặc trưng của cô ta kia mà. Hiện giờ, Tư Đồ Đại Chính mà có nhìn thấy thì chắc cũng sẽ không nhận ra Cố Thái Vân đâu, huống hồ gì là cái đám cầm ảnh đi tìm người. Mục đích đến trung tâm thương mại Viễn Dương của cô ta hôm nay chỉ có một, đó chính là tiếp cận Trường Phong Nam. Cứ nghĩ tới việc thân thiết với đàn ông, cô ta lại nổi da gà, nhưng vì Mạn Châu Sa Hoa yêu cầu nên có sao cũng phải chịu. Nếu không gặp được Mạn Châu Sa Hoa, cô ta chỉ có thể làm ác quỷ. Mạn Châu Sa Hoa đã cho cô ta cơ hội phục thù, còn cho cô ta một mạng sống mới, ân tình khó mà báo đáp được. Cố Thái Vân nghe lệnh thì quay người, ngã thẳng vào lòng Trương Phong Nam, điện thoại rơi xuống đất như kế hoạch, tất cả đều rất thuận lợi cô ơi, cô có sao không? Trương Phong Nam đỡ lấy cô gái, thấy cô ta đã đứng vững thì mới buông tay lùi về sau. Cố Thái Vân ngồi khuỵu xuống nhặt điện thoại. Trương Phong Nam mới nhận ra là mình đã làm vỡ điện thoại của người ta, xin lỗi. Trương Phong Nam thành thật lên tiếng. Cố Thái Vân cụp mắt, khẽ lắc đầu, là lỗi của tôi, nếu tôi không xin lỗi. Nghiêm Minh Khê cố tình khom lưng nói khẽ, hôm nay cô ta cố ý mặc chiếc áo cổ thấp, tư thế đứng làm lộ một khoảng nhấp đô, cô ta không tin là Trương Phong Nam không mắc bẫy. 3 giây trôi qua, 5 giây trôi qua, người đàn ông vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nghiêm Minh Khê, cái gì vậy, sao anh ta không đưa tay ra đỡ, vờ đứng đắn à? Vờ tiếp đi. Cố Thái Vân chậm chậm đứng dậy, cơ thể nhẹ đung đưa, Trương Phong Nam đỡ lấy cánh tay cô gái. Không bị thương ở đâu chứ? Điện thoại có làm sao không? Cố Thái Vân liếc nhìn người đàn ông, đỏ mặt của mắt, tỏ vẻ ngượng ngùng, không không sao. Cô ta càng nói không sao, đàn ông sẽ lại càng để ý, Nghiêm Minh Khê thong thả đợi người đàn ông kia nói tiếp, kết quả là không sao thì tốt. Một cơn gió thổi qua trước mặt Cố Thái Vân, người kia đã đi ra mấy mét, cứ thế mà đi à? Tại sao? Trương Phong Nam có phải đàn ông không vậy? Được thôi, thua keo này ta bảy keo khác, Cố Thái Vân bắt đầu kế sách thứ hai, anh hùng cứu mỹ nhân, Tần Tuyết phái trợ lý đến, vờ làm cướp, thấy Trương Phong Nam xuất hiện ở gần cửa. Lập tức trộm đi cái túi trong tay Cố Thái Vân, Cố Thái Vân ngã xuống đất, cố khóc thét, điện thoại của tôi. Trương Phong Nam đi thẳng một nước, không thèm liếc lấy cô ta. Cố Thái Vân sắp tức điên lên đến nơi, cái người này bị sao vậy? Có phải đàn ông không thế? Cố Thái Vân nhìn theo bóng lưng xa dần, gọi với tới, đợi đã, anh là người vừa đụng chúng tôi đúng không? Trương Phong Nam quay đầu chỉ vào mình, cô đang gọi tôi hả? Cố Thái Vân, trong vòng bán kính 3 mét còn ai khác nữa sao? Không thấy thật hay vợ không thấy vậy? A, nốt ruồi trên mũi cô ta lộ liễu thế này mà nhìn không ra nữa hả? Cố Thái Vân nén lên giận, thấp giọng nói, anh đỡ tôi dậy với được không? Trương Phong Nam chìa tay đỡ lấy cô ta, Cố Thái Vân lại tiếc nuối cái điện thoại tôi bị giật mất rồi, cho tôi mượn của anh một chút được không? Điện thoại cô bị giật mất á? Trương Phong Nam kinh ngạc, Cố Thái Vân cứng đờ mặt mày, mắt để trên trời hay gì, mới rồi cướp ngay giữa ban ngày ban mặt thế, cô ta lại còn hét to thế cơ mà, không phát hiện ra gì hết sao ba? Bị trộm thật à? Tôi báo cảnh sát giúp cô nhé. Trương Phong Nam ấn phím 11, Cố Thái Vân trận muốn văng tròng mắt ra ngoài, tôi đang mượn điện thoại anh mà báo cảnh sát làm cái gì? Cảnh sát mà tới xem camera thì hỏng chuyện hết. Không không sao đâu, tôi tự đi tìm chỗ báo cáo sự cố ở trung tâm thương mại là được. Sao trên đời lại có loại người này cơ chứ? Trương Phong Nam túi đầu kiểm tra điện thoại, đi vào trung tâm thương mại như không có chuyện gì xảy ra, đã mua hết những gì sếp dặn rồi, ấy, có cà phê lù kỉnh, sếp thích uống lạt kè ở đây nhất, phải mua về mới được. Cố Thái Vân nhìn theo mà dậm chân dậm cẳng, mỹ nhân kế bất thành thì dùng lòng đồng cảm. Cô ta không tin là không xử được Trương Phong Nam mấy ngày sau đó, Nghiêm Minh Khê lại thử đủ thứ chiêu mà vẫn không tiếp cận Trương Phong Nam thành công, đáng tức hơn nữa là Trương Phong Nam hoàn toàn không nhớ ra cô ta. Mạn Châu trợn mắt với Cố Thái Vân, đúng là phế vật, uổng phí biết bao nhiêu công sức, có một tên đàn ông cũng không giải quyết xong, Nghiêm Minh Vân ấm ức trong lòng, à cũng có làm gì được Tư Đồ Hạo đâu, mà ấm ức thế thôi chứ cô ta vẫn nhịn không nói ra, dù gì cũng nhờ Mạn Châu mới có được mạng sống mới. Nghiêm Minh Thụy lại càng hết lòng phục vụ cho hai mẹ con Tân Tuyết, dù là chuyện trái pháp luật hay trái lương tâm, em gái đã về cạnh mình. Y quyết tâm không màng tất cả để bảo vệ em gái. Kế hoạch bị gián đoạn, Mạn Châu chỉ đánh ra tay vào đêm trăng tròn kế tiếp. Tại văn phòng ngũ điện ở tầng 18, Bạch Vô Thường sắp xếp danh sách, nhắc nhở sếp là sắp đến lượt hắn rồi. Lục Phi bảo Bạch Vô Thường xóa bỏ tên mình, hắn quyết định ở lại Dương Gian, quyết định tỏ tình với Dạ Mạn. Mấy ngày nay hắn đã hiểu ra, cứ ở cạnh bảo vệ Dạ Mạn mấy chục năm ngắn ngủi này đi, dù Dạ Mạn là Mạn Đà La Hoa hay ai khác, bây giờ nó vẫn là người, hắn cũng là người, ai có thể ngăn cách được hai con người đến với nhau. Hắn quyết định ở lại nhân gian với nó, cũng yêu thương nhau. Nhưng chuyện khác cứ đợi đến khi Dạ Mạn rời Dương Gian, còn hắn đã về địa phủ rồi hắn tính. Lục Phi hạ quyết tâm ở lại Dương Gian nghiên cứu xem nên tỏ tình thế nào, ở đây có rất nhiều cách tỏ tình, hắn xem mà chóng mặt, Dạ Mạn là độc nhất vô nhị, cách nào cũng không vừa ý hắn. Loay hoay mất một tuần, cứ thế này sẽ chẳng ở lại bên cạnh Dạ Mạn được bao nhiêu ngày nữa, Lục Phi nhìn ánh mặt trời đỏ rực, quyết định dù điều kiện có thế nào thì hắn cũng phải tỏ tình với Dạ Mạn ngay bây giờ. Hai bóng người đi trên con đường nhỏ, lá cây ngô đồng đu đưa theo gió, đằng xa, trời đã nhuộm đỏ ở bên kia, trông như quả quýt gần chín. Con đường yên lặng, chỉ có tiếng bước chân hai người. Lục Phi dốc hết can đảm nói ra ba chữ, tôi thích em. Cuối cùng hắn cũng tỏ tình, ba chữ này hắn đã ấp ủ cả tuần lễ đấy. Lục Phi căng thẳng chờ câu trả lời, ai ngờ ai kia cứ tiếp tục bước đi như không nghe thấy gì. Lục Phi, không nghe hả ta? Lục Phi bước theo, Dạ Mạn đột nhiên xoay người, tim Lục Phi hững đi một nhịp, Dạ Mạn chắc chắn là sốc quá nên chưa kịp phản ứng nhanh, chắc chắn là vậy, Dạ Mạn sẽ trả lời thế nào? Có chấp nhận hắn không? Tim Lục Phi đập thình thịch, ánh mắt đầy nỗi mong chờ. Dạ Mạn nhìn hắn cười ngọt ngào, đột nhiên đi tới gần, Lục Phi hồi hộp chết khiếp. Dạ Mạn nhìn mái tóc ánh kim dưới ánh chiều ta, càng nhìn càng thấy thích mắt, nó kiếng gót, nhét hai nghe bờ Bluetooth vào tai Lục Phi, nghe xem, hay không? Lục Phi, Dạ Mạn hoàn toàn chẳng nghe hắn nói gì cả, nó đang nghe nhạc, tiếng nhạc vọng tới bên tai, lời bài hát cứ như tiếng ma chú. Dạ Mạn lấy tai nghe lại, liên thuyên tiếp về bài hát đầu góc Lục Phi vừa nóng bừng vừa lạnh băng, bàn tay mềm mại của Dạ Mạn vừa sượt ngang tai hắn, Dạ Mạn đang nói gì thế nhỉ? Thế nào? Hay không? Dạo này tôi thích bài này làm đấy. Ánh mắt Lục Phi trở nên mơ màng, cứ lơ mơ đi đâu anh không thích hả? Dạ Mạn thấy Lục Phi cứ ngây ngốc ra đấy, đang định đổi bài thì Lục Phi lại nắm lấy tay nó, hay. Nó thích thì hắn cũng thích. Cả hai nghe cùng một bài hát, bước đi trên đường về nhà ánh chiều kéo dài bóng cả hai, họ vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, tựa một bức họa đẹp trốn dương gian. Lần đầu tiên Lục Phi tỏ tình đã thất bại như thế, có thể nói là ai kia hoàn toàn không nghe thấy lời tỏ tình của hắn. Lục Phi tổng kết lại sau lần thất bại đầu tiên, thời cơ là rất quan trọng, đêm trăng tròn là thời cơ tốt nhất, thế giới của hai người, không ai quấy rầy, còn có thời gian cả đêm, còn có thời cơ nào tốt hơn nữa chứ? Vào đêm trăng tròn, Lục Phi chuẩn bị hoa hồng trắng và thư tình theo cách của loài người, lần trước chưa chuẩn bị đã tỏ tình thì còn hơi thiếu chút thành ý, hắn quyết định dùng cách thức của con người để tỏ tình. Lục Phi chạy tận mấy tiệm hoa đều không thấy thích hoa gì, không có một bông hoa nào qua khỏi Mạn Đà La hoa, nghĩ tới nghĩ lui, hắn bèn lựa chọn bông hoa đẹp nhất trong tiệm, màu trắng là hợp với Dạ Mạn nhất. Trong đêm rằm treo tít trên cao, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Dạ Mạn bước ra xem thì thấy một giỏ hoa xuất hiện ngay trước mặt mình. Ai tặng thế? Dạ Mạn ngửi mùi hoa, mở tấm thiệp kèm theo, bên trong có viết: Tôi thích em Lục Phi. Lục Phi nhìn vành thai Dạ Mạn đang dần dần ửng đỏ, nó sẽ trả lời thế nào, từ chối thẳng thừng hay thế nào? Lục Phi cứ thấp giọng, Dạ Mạn đặt tấm thiệp xuống, bĩu môi: Đừng có hỏng tôi mở cửa sau cho anh, cầm kim cương tới tôi cũng không phá lệ đâu. Lục Phi, lại thất bại nữa à? Sắp sửa tới lượt hắn rồi, hắn còn phải làm thế này để nó mở cửa sau cho sao? Dạ Mạn ngốc thật đấy. Lục Phi bước qua cửa, đi thẳng tới bên cạnh Dạ Mạn, ôm chầm lấy nó, anh thấy sự rất thích em. Dạ Mạn phì cười, ê anh làm cũng giống thật, mà nói thật, anh đẹp vậy, gia nhập giới giải trí rồi lấy giải nam diễn viên xuất sắc dễ ợt. Lục Phi muốn nổi khủng, Dạ Mạn không chỉ không có tế bào tình cảm mà còn không có tế bào não luôn. Hắn ôm lấy nó, áp môi gần tới. Chương 49, nụ hôn đầu ánh đến trên bàn nhẹ lay đưa, căn phòng tràn ngập mùi hoa, đầu lưỡi Lục Phi toàn là mùi vị thơm mát của nó, hắn thích thế, thích cảm giác này, thích được cùng nó cô gái cuộn tròn nằm đấm, đẩy hắn ra. Khuôn mặt non nớt như vừa dùng hết toàn bộ sức lực, Lục Phi quyến luyến rời khỏi cánh môi anh đảo. Bầu không khí trở nên quyến rũ, hình như cô gái rất căng thẳng anh, đồ lưu manh. Giọng cô gái có chút tức giận, có chút thẹn thùng, trông càng yêu hơn. Lục Phi khẽ thở dài, hơi nóng vất lên má Dạ Mạn, Lục Phi hắn vừa thơm nó sao? Không, không phải thơm, đó là hôn. Nụ hôn đầu của nó, cái tên khốn này. Dạ Mạn thấy Lục Phi vẫn đang ôm lấy eo mình, tức tối đạp vào chân hắn. Lục Phi cong môi cười, hắn ôm lấy đường eo thon thả, xoay người, áp sát cô gái vào tường. Dạ Mạn hoảng loạn, không phải thằng cha này có ý gì thật rồi đấy chứ, anh đang rất chân thành, tôi thích em, làm người phụ nữ của tôi đi. Giọng người đàn ông trầm thấp, ngón tay nâng cầm nó, Dạ Mạn nhìn thẳng vào hắn. Nhìn vào ánh mắt đầy chân thành đó, Dạ Mạn hiểu ra, Lục Phi thật sự đã động lòng với nó, khô nở dê. Chứ không còn chưa kịp nói ra, ngón tay người đàn ông đã chạm vào môi nó. Anh biết em muốn nói gì, không sao cả, em không cho tôi được tình cảm, thế anh yêu em là đủ. Giọng nói của Lục Phi quanh quẩn bên tai nó, hết sức quyến rũ, ánh mắt hắn thâm tình, trông không phải đang nói chơi, thật sự rất chân thành. Chỉ là cái tư thế này Dạ Mạn chớp chớp hàng mi, gò má đỏ ửng, nóng thật, cái tư thế này hơi kỳ quặc đấy. Dạ Mạn thử đẩy hắn ra nhưng không có gì thay đổi, thằng cha Lục Phi này mà không nghe được câu trả lời thì không bỏ ra à? Dạ Mạn đưa tay, kéo tay hắn xuống khỏi môi mình, không được, cả đời tôi đã được định sẵn là độc thân rồi, anh bung ra đã rồi nói được không? Giọng cô gái mềm mại, đánh thức trái tim Lục Phi. Lục Phi cúi người, thấp giọng nói bên tai Dạ Mạn, cơ thể em thích anh. Làm gì có? Hai má Dạ Mạn càng đỏ hơn. Ngón tay Lục Phi trượt trên má nó, móc lấy cằm để nó ngẩng đầu nhìn hắn. Lại lần nữa áp môi hôn Dạ Mạn, cảm thấy chắc chắn là mình đã bị bỏ bừa mê thuốc lú gì rồi, nó lại còn đón lấy nụ hôn của hắn. Mấy chục giây sau, Lục Phi buông khỏi cánh môi, cơ thể không nói dối đâu, tim của anh, cả người anh đều cho em cả, tim em cứ để lại cho mình, người em thì cho anh được không? Anh không thiệt, em cũng không thiệt, em không trả lời là đồng ý đấy nhé. Dạ Mạn thẹn thùng cụp mắt, anh độc đoán chuyên quyền quá đấy. Lục Phi lùi lại phía sau, kéo tay Dạ Mạn, anh là người đứng đắn đàng hoàng. Dạ Mạn cắn mạnh vào cánh tay Lục Phi, này thì bắt nạt tôi này, tôi trả lại anh gấp đôi. Lục Phi kéo tay, cả người Dạ Mạn ngã vào lòng hắn, Lục Phi vòng hai tay ôm lấy cô gái từ phía sau, cắn đi, anh thích em còn em thì thích thế này đây hở. Vành hai Dạ Mạn đỏ ửng, Lục Phi, đồ khốn kiếp, anh mà nói năng lung tung, động tay động chân lung tung nữa là tôi sẽ thế nào? Tôi không cho anh vào nhà nữa đấy. Giận rồi à? Lục Phi gác cầm lên vai Dạ Mạn, vành hai non nớt đáng yêu, trông muốn cắn thật. Lục Phi chuyển động yết hầu, Dạ Mạn liếc mắt nhìn ai đó đang nhúc nhích người, Lục Phi mỉm cười buông tay ra, Dạ Mạn tức tối đánh túi bụi Lục Phi, anh đi ngay, tôi không muốn thấy anh không đi đúng không? Tôi Dạ Mạn rút tay chuồn vào toilet. Tiếng nước sôi réo inh ỏi, Lục Phi ngồi trên sofa yên lặng chờ đợi, cô bé ngoài miệng nói không, cơ thể lại rất thành thật, hắn chắc là Dạ Mạn cũng có cảm giác với hắn. Dạ Mạn rửa mặt, gò má vẫn nóng hổi, nó bị làm sao thế này, chắc chắn là bị do cái tên Lục Phi kia quyến rũ nó, Lục Phi xấu xa, Lục Phi khốn kiếp, còn nói mình là người đứng đắn đàng hoàng nữa chứ, nó đúng là dẫn sói vào nhà mà. Sao vẫn cứ nóng thế này, chẳng lẽ cơ thể nó thích ăn thật? Vóc người đẹp thế, mặt mũi lại điển trai, con gái bình thường đều sẽ phản ứng thế sao? Dạ Mạn sờ vào môi mình, mùi của hắn vẫn còn vương trên môi, mặt lại đỏ lên lần nữa, hết cứu rồi. Dạ Mạn ôm mặt ngồi trên bệ toilet, nhớ lại những lần gặp gỡ những đứa con trai khác, lại nghiền ngẫm về những lần gặp Lục Phi, dường như chỉ khi đứng trước hắn, mặt nó mới đỏ lên, thật sự là như Lục Phi nói sao? Vậy nó con nên mà nói lại thì nếu đến Lục Phi cũng không thể kích hoạt được tình yêu trong tim nó, thế thì trên đời chắc không ai làm nó rung động được nữa quá. Mấy phút sau, tiếng nước tắt hẳn, căn phòng trở nên yên tĩnh, Lục Phi đứng dậy đi tới cửa. Dáng người cao ráo tựa vào bờ tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đưa về phía cửa toilet, định ở mãi trong đó đấy à? Thế anh độc chiếm giường em đấy nhé. Dạ Mạn trốn bên trong nhíu môi, dựa vào đâu, đó là giường của nó mà. Dạ Mạn đẩy cửa, hậm hực đi vào phòng ngủ, ánh mắt Lục Phi mang nụ cười thoáng qua, cô bé đáng yêu thật, giận mà cũng mê người đến thế. Lục Phi buông cánh tay xuống, đi theo sang đó, lúc cách cửa phòng ngủ còn mấy mét, cửa đột nhiên bị đóng lạnh, tiếng khóa vang lên cạch một tiếng. Dạ Mạn khóa chặt cửa, nó thè lưỡi, không cho anh vào xem anh hống hách được nữa không, hôm nay anh ngủ sofa nhé, bỉ. Lục Phi nhìn cái ngăn kéo bỏ chìa khóa, lủi thủi quận người trên sofa, hắn là người đứng đắn đàng hoàng thật mà, nó cứ không chịu tin, rồi nó cũng thích hắn thôi. Lục Phi quận người chuẩn bị ngủ trên sofa, đông có tiếng kính vỡ trong phòng ngủ. Dạ Mạn mở cửa chạy ra ngoài, nó nhảy bổ vào lòng Lục Phi, có người phá cửa, Lục Phi vòng tay bảo vệ cô gái, hắn đi tới gần cửa sổ xem tình hình bên ngoài, đêm đã khuya, ánh đèn cứ mờ mờ, không nhìn rõ có ai đáng nghi không, rất có khả năng là điệu hổ Lý Sơn. Lục Phi quyết định không đuổi theo mà ở lại cạnh Dạ Mạn. Tư đồ đại chính nhận được tin, lập tức liên lạc với bên ban quản lý khu nhà, đưa người tới xác nhận. Lục Phi tắt máy, ở lại trong phòng ngủ một cách hết sức tự nhiên sợ rồi chứ gì. Lục Phi quay người nhìn cô gái đằng sau, Dạ Mạn nắm chặt lấy góc áo hắn gật đầu, nó đang ở khu biệt thự thật đấy sao, hay là cố ý nhắm vào nó vậy, đêm trăng tròn chết chóc anh ở đây này, đừng sợ. Lục Phi giang tay ôm cô gái vào lòng. Dạ Mạn cũng ôm chặt lấy Lục Phi, hắn ngẩn người, nó ôm hắn sao, là đầu trâu sao? Lục Phi xoa đầu Dạ Mạn, không biết, chắc là vậy, có anh ở đây rồi, có trời cũng không làm gì được em, yên tâm đi. Dạ Mạn gật đầu, Lục Phi nhìn thấy nó còn chưa kịp mang dép, bế nó lên giường, mình thì nằm bên cạnh, ngủ đi, anh canh cho. Dạ Mạn nhẹ nhàng nhắm mắt, chưa được mấy giây lại mở mắt ra, chừng nào anh về địa phủ thì chia tay hả? Lục Phi với thai gạt mái tóc lòa xòa bên thai Dạ Mạn, anh không về một mình, đợi em đi cùng. Hả? Anh không về nữa á? Ừ. Tại sao? Không phải tại em đấy chứ? Coi Dương vui thế, anh muốn trải nghiệm đã. Dạ Mạn nghiêng đầu, sao cứ thấy là vì nó mà nhỉ? Lục Phi thật sự thích nó tới vậy sao? Lục Phi cúi người, hôn nhẹ lên trán Dạ Mạn, ngủ đi, ngủ ngon. Vợ tương lai dễ dụ thế, hắn lại càng không yên tâm để nó ở đây về địa phủ một mình. Dạ Mạn, gặp được em thật tốt. Chương 50, ngày yêu đầu tiên mới sáng sớm, Lục Phi đã thức giấc. Cô gái bên cạnh đang nép vào lòng hắn như con chim nhỏ, hơi thở đều đều, ánh mắt tĩnh lặng, ngủ hết sức ngon lành. Lục Phi không nén được lửa thiêu trong lòng, hắn hôn lên trán, lên mũi, lên môi nó. Nụ hôn cứ nhẹ nhẹ, cô gái trong lòng khẽ nhíu mũi, Lục Phi vỗ nhẹ lưng nó, sánh mắt không rời khỏi bờ môi chúm chím được. 3 phút trôi qua, Dạ Mạn vẫn còn ngủ. 10 phút trôi qua, Dạ Mạn vẫn còn ngủ. Lục Phi cứ nhìn nó mãi như thế gần 8 giờ, Dạ Mạn thức giấc, Lục Phi cứ ngồi đó như thế, ngắm nhìn cô vợ tương lai ăn được ngủ được gần 8 giờ thì Dạ Mạn thức giấc, Lục Phi kích động xích tới, chặn lấy cánh môi thu hút hắn ngay sáng sớm. Dạ Mạn vừa mở mắt đã thấy hắn xuất hiện ngay trước mắt mình đang mơ màng thì bị hôn sâu lắng ngọt ngào. Nụ hôn tối qua như thăm dò, còn nụ hôn hiện giờ lại có thể nói là không có giới hạn. Dạ Mạn thấy môi nó sắp sưng lên tới nơi. Lục Phi như được châm ngòi, tay vô thức vừa tới, Dạ Mạn sợ chết khiếp, Lục Phi trông ngờ nghệ thế mà, sao lại thấy rành rọt thế này? Dạ Mạn đẩy Lục Phi ra, anh, hồi trước anh từng quen bạn gái rồi đúng không? Lục Phi ôm lấy nó, sao lại hỏi thế? Anh thấy lần này không phải tình đầu của anh. Lục Phi gõ nhẹ vào đầu nó, ngốc nghếch. Dạ Mạn thốt lên, tình đầu thật á? Vậy anh cũng hơi bị Lục Phi nhìn đôi mắt to tròn kinh ngạc kia, ôm lấy mặt nó, chồng tương lai em giỏi lắm. Dạ Mạn nén cười, bàn tay ở eo nó đột nhiên kéo mạnh, bụng nó áp chặt vào người hắn, Dạ Mạn cụp mắt, hai đỏ lên, Lục Phi mím môi lật người, ép nó dưới người, hắn ở trên, Dạ Mạn ở dưới, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh. Lục Phi túi người hôn lấy nó lúc rửa mặt, Dạ Mạn nhìn thấy môi mình hơi sưng, nó xông ra khỏi toilet, Lục Phi, thế này thì đi làm kiểu gì đây? Lục Phi lắc lắc điện thoại, hôm nay thứ bảy, không có làm. Dạ Mạn trừng mặt, Lục Phi bỏ điện thoại xuống đi vào bếp, muốn ăn gì, anh làm đồ ăn sáng cho. Anh biết làm hả? Nấu ăn thôi mà, có gì mà anh làm không được. Dạ Mạn tắm tắp xong, ra bàn ngồi, nhìn Lục Phi loay hoay tới lui, cảm giác như đang sống cùng nhau vậy, ba má cũng thế này đây mà, hai người sống với nhau, ngủ cùng nhau, ăn cơm cùng, cùng nuôi con liệu nó cũng có thể sống cùng hắn suốt cuộc đời còn lại chứ. Dạ Mạn lúc lắc đầu, nghĩ đi đâu thế này, chỉ hẹn hò thôi mà, sao lại nghĩ tới chuyện cưới sinh luôn rồi, không có tế bào tình cảm, lại không động lòng với người ta, chẳng qua chỉ là háo sắc, ham muốn vẻ đẹp của hắn thôi mà. Sao lại thấy mình hơi xấu xa nhỉ, mà không chừng hôm nào đó nó cũng yêu hắn thì sao, thế thì hắn cũng đâu có thiệt. Dạ Mạn nghĩ ngợi lung tung, điện thoại đổ chuông, lấy ra xem thì là Nghiên Hy. Nghiên Hy, hôm qua cậu cũng không tới, hôm nay cuối tuần, tới thăm mình được rồi chứ? Dạ Mạn, được rồi, lát nữa tới sang ngay. Nghiên Hy, trang kỵ sĩ đen của cậu không đưa cậu tới nữa đấy chứ? Dạ Mạn ngước mắt nhìn Lục Phi, túi đầu gõ tiếp, anh ấy có xe, đi thế tiện. Nghiên Hy, được, cậu tới là được, lát nữa gặp nhé, mình đợi cậu. Lục Phi đặt đĩa trứng chiên lên bàn ăn, Dạ Mạn cầm đũa lên, cũng ra gì phết, được đấy. Lục Phi hắng giọng, lần đầu tiên em ăn đồ của anh mà. Dạ Mạn, mắt nó chớp chớp, Lục Phi mới nhận ra mình nói thiếu mất một chữ, vội vã bổ sung, lần đầu tiên em ăn đồ ăn của anh. Dạ Mạn phì cười, thử một miếng với đầy kỳ vọng, ai ngờ lại suýt nhả trở ra, sao mà mặn thế, Lục Phi bỏ bao nhiêu muối vậy? Dạ Mạn gắng gượng nuốt xuống rồi giơ ngón cái, ngon quá, ngon ghê á, anh cũng ăn đi. Thường ngày ai kia hay ăn chọn một lần nguyên cái trứng lắm, nó mong chờ biểu cảm của hắn ghê. Lục Phi ngồi yên lặng, nhét cả quả trứng vào miệng mình, hắn cau mày, cơ bắp co giật, vẻ mặt hết sức buồn cười. Dạ Mạn ôm bụng cười lớn, ha ha ha. Lục Phi, hắn tối sầm mặt. Dạ Mạn không nhịn được cười, nó rút ra hai cái đĩa, đổ đi hết phần còn lại, đeo tạp dề vào, đang chuẩn bị luồn tay ra sau thắt dây thì Lục Phi lẳng lặng đứng đằng sau nó, lấy đi cái tạp dề, để anh, em chỉ anh đi. Dạ Mạn xoay người thắt tạp dề cho hắn, nó mở tủ lạnh, lấy ra ba quả trứng gà, một quả cho nó, hai quả cho Lục Phi. Lục Phi bật lửa, đập trứng vào, Dạ Mạn rắc muối, Lục Phi cất giành lấy hũ muối, lần này thì anh biết rồi, em xem, thế này đúng không? Dạ Mạn gật đầu, Lục Phi học rất nhanh, hai người chiên xong trứng, bắt đầu ăn lại bữa sáng, lát nữa em đến thăm Nghiên Hy, em tự đi được, hôm nay không phải đêm trăng tròn. Lục Phi lắc đầu, để anh chờ trong xe. Dạ Mạn hơi ngại, lần nào cũng để anh chờ trong xe thì ngại lắm. Vậy anh vào nhà đợi nhé. Anh thích là được, ở đâu thoải mái thì anh ở đó. Được. Lục Phi cúi đầu ăn sáng, không nói chuyện khác nữa, trong lòng lại lóe lên nghi ngờ, cô gái tên Tần Nghiên Hy kia thật sự rất kỳ lạ, không có gì mà cứ dăm bữa lại gọi Dạ Mạn tới, hắn lại càng không thể để Dạ Mạn đi một mình. Tại khu biệt thự Hoa Hồng, Lục Phi và Dạ Mạn cùng xuất hiện ngoài vườn, Mạn Châu cắn răng nghiến lợi, nắm chặt rèm cửa, suýt nữa thì giật rách, Lục Phi không rời con ả này được phút nào ạ, dưới ánh nắng vàng, cặp đôi đẹp đẽ nắm tay nhau đi vào trong, cảnh tượng như tranh vẽ, hút mắt lạ thường. Mạn Châu hết sức căm thù, Lục Phi và Dạ Mạn hẹn hò từ khi nào đấy? Nhìn cái tay kìa, không phải Lục Phi không thích người khác tới gần sao? Không phải Dạ Mạn không có tế bào tình cảm sao? Có tiếng động từ cửa vọng tới, Mạn Châu xa hoa điều chỉnh lại biểu cảm của mình, bước xuống cầu thang. Dạ Mạn, cậu tới rồi, mình chán muốn chết, mẹ, cà phê. Nghiên Hy nhìn vào phòng mà hét rồi kéo Dạ Mạn vào nhà. Hai người ngồi đối diện nhau, nói đủ chuyện trên đời, Nghiên Hy đột nhiên lại hỏi, Dạ Mạn, cậu đang hẹn hò à? Sao cậu biết? Dạ Mạn thấy hơi kinh ngạc, hôm nay là ngày đầu tiên nó hẹn hò mà đã bị phát hiện rồi sao? Thật à? Ai đấy? Ai vậy? Mau nói tớ nghe đi. Tần Nghiên Hy mỉm cười, răng nghiến chặt, ả muốn xác nhận có phải Dạ Mạn và Lục Phi đã xác định mối quan hệ thật rồi không, có phải cái người hay đi với cậu không? Cái anh chàng tên Lục Phi ấy. Dạ Mạn đỏ mặt, khẽ gật đầu, thầm thừa nhận, Nghiên Hy siết chặt tay thành nắm đấm, ngón tay sắp cắm vào thịt, suýt nữa chọc thủng cả da. Hai đứa chúng nó hẹn hò thật ư? Dạ Mạn luôn miệng nói là mình không thích đàn ông được cơ mà. Loài người đúng là xảo quyệt. Là anh ta thật sao? Cậu có phúc thật đấy, này, mà không phải cậu nói là không yêu đàn ông được sao? Sao lại động lòng thế? Dạ Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng Lục Phi, không đâu, cậu thấy Lục Phi thế nào? Mình thấy là có thể thử, nói không chừng có thể nuôi dưỡng tình cảm thật. Mạn Châu xa hoa thầm cười cay đắng, tình cảm ư? Đôi nam nữ khốn kiếp, một đứa thì nói sẽ không thích bất kỳ người đàn ông nào, một kẻ thì nói sẽ không yêu thích bất kỳ người con gái nào, giỏi đấy, vậy mà cũng tụ lại với nhau được, nói ra lời nào cũng giả dối, ta xem bọn mi có thể cười được đến khi nào. Nghiên Hy cố vặn ra nụ cười, đúng đấy, cậu có thể tiếp xúc nhiều hơn, hai người tiến triển tới đâu rồi? Ơ, mặt cậu đỏ rồi kìa, mau nói đi, nắm tay rồi à? Hôn rồi. Đã tới bước nào rồi? Không có đâu. Mới bắt đầu thôi. Mặt cậu đỏ lên rồi kìa, mau nói thử xem, cảm giác thế nào? Vậy hồi đó cậu quen bạn trai có cảm giác thế nào, cậu nói mình nghe trước đi. Dạ Mạn ôm ly cà phê, mỉm cười để lộ hai đồng điếu, Tần Nghiên Hy ngại lại, mình quên rồi. Nghiên Hy đột nhiên thay đổi khiến Dạ Mạn không quen, à không thôi bỏ đi, không nhắc chuyện này nữa, không nhớ thì thôi, đừng gấp. Ừm. Nghiên Hy dịu dàng đáp, ánh mắt lại chất chứa mọi sự cay nghiệt, mình cũng muốn hẹn hò, hai người nắm tay chưa? Hôn chưa? Hiểu rồi, chắc chắn là hôn rồi chứ gì, ngưỡng mộ quá. Thôi nào, đã nói là không nói chuyện anh ấy nữa mà, bây giờ cậu hồi phục sao rồi? Khi nào thì khỏi hẳn? Đợi xong hết việc ở đây tớ sẽ về nhà, tới lúc đó thì không thăm cậu thường xuyên được rồi. Sao thế? Cậu phải về à? Tần Nghiên Hy nhướng mày, Dạ Mạn rời khỏi thủ đô là phiền phức to ừ, mình phải về. Dạ Mạn đã nghĩ tới chuyện sẽ đưa Lục Phi về cùng, nếu như hắn đồng ý. Dạ Mạn nghĩ nếu mở công ty tư vấn ngũ điện ở đó thì cũng ổn. Nghiên Hy sốt ruột, nắm chặt tay Dạ Mạn, cậu phải thấy tớ hồi phục hoàn toàn rồi mới đi đấy nhé. Bác sĩ nói cỡ giữa tháng sau là đã đỡ nhiều rồi, thế nên tớ quyết định sẽ tổ chức tiệc chúc mừng hồi phục vào rằm tháng sau ấy, đúng sinh nhật âm lịch của tớ nữa chứ, ghép chung với tiệc sinh nhật luôn, đến lúc đó nhất định phải tham gia đấy. Mình đã hẹn cậu trước một tháng rồi đấy nhé, mình chưa nói với ai đâu, cậu nhất định phải tham gia đấy. Được rồi, quyết định thế nhé. Sao tự dưng Nghiên Hy lại tổ chức sinh nhật ngày âm, trước giờ toàn tổ chức ngày dương thôi mà, rằm tháng sau lại là đêm trăng tròn đấy. Ban đầu Dạ Mạn còn do dự, Nghiên Hy cứ nằng nặc mãi, chỉ đành đồng ý với yêu cầu của Ả Tần. Nghiên Hy thầm nợ nụ cười xảo trá, đôi nam nữ tối tha, chờ đó mà xem, đêm đó sẽ là ngày dỗ của bọn mi. Chương 51, hẹn hò. Chiếc xe lái nhanh ra khỏi khu biệt thự Hoa Hồng, Dạ Mạn nhìn công viên đằng xa, lên tiếng gợi ý, "Chiều anh có bận gì không? Mình đi đâu chơi đi?" Lục Phi nhẹ nhàng gật đầu, xoay bánh lái, rẽ sang phải, đi xuống đường cao tốc. Gió thu thổi man mát, Lục Phi đeo khăn choàng của mình vào cổ Dạ Mạn. Dạ Mạn cười ngọt ngào, "Cảm ơn anh." Giọng nói Dạ Mạn ngọt ngào, Lục Phi thấy lòng mình cũng ngọt lịm, không kiềm được mà hôn vào chán nó, vành thai cô bé lại đỏ ửng, ánh nắng rọi vào trông rất đáng yêu, Lục Phi vô thức giơ tay, méo nhẹ vành thai nó. Dạ Mạn tức tối trừng mắt với Lục Phi, "Lục Phi, anh muốn ăn đòn đấy hả?" Lục Phi mím môi cười, hắn kéo tay cô gái, đặt vào túi áo khoác, tay lạnh thế, để anh đủ ấm cho. Dạ Mạn đi theo Lục Phi, lâu lâu lại nhắc hắn là mình đang ở chỗ công cộng. Lục Phi gật đầu cho có, Dạ Mạn cũng chỉ biết im cái kia là gì thế. "Đi, đi ăn thôi." Hai người vừa cầm kẹo đông gòn, vừa đứng trước vòng xoay ngựa gỗ, "Em muốn chơi cái này." Dạ Mạn chỉ về phía trước, Lục Phi gật đầu, "Đi thôi, anh đợi em." Dạ Mạn khoác cánh tay Lục Phi, "Thôi mà, đi chung đi." Lục Phi nhướng mày, "Em nói cái gì? Đi chung đi, cái này này, đi thôi." Lục Phi bị Dạ Mạn kéo tới bậc thềm, vòng xoay ngựa gỗ đang xoay chậm chậm, tiếng nhạc vang lên, nụ cười cô gái hết sức ngọt ngào, khiến Lục Phi mê mẩn. Tiếng nhạc kết thúc, Lục Phi bước xuống nấc thang cùng Dạ Mạn, nhịp tim lại đập nhanh hơn, vòng xoay ngựa gỗ đúng là thần kỳ, cái này đáng yêu ghê. Dạ Mạn đội lên đầu Lục Phi một chiếc mũ hình gấu Bắc Cực, còn cầm điện thoại chụp nhanh mấy tấm. Nét mặt người đàn ông trong ảnh cứng đờ, Dạ Mạn nhìn tấm ảnh mà ôm bụng cười ha ha, ngẩng lên thì thấy trên đầu mình cũng có thêm một con gấu. Hai người đội cái mũ trẻ con tiếp tục vui chơi, cùng đi tới trước tàu lượn siêu tốc, "Anh dám chơi cái này không?" "Anh là Diêm Vương đấy, có gì mà không dám, đi." Dạ Mạn buông tay Lục Phi, vẫy vây tay với hắn, "Đi đi, em đợi." "Còn em?" "Em không dám, anh đi đi." Cô bé chớp chớp mắt, Lục Phi gõ vào đầu nó, "Em không đi vậy anh đi làm gì, còn muốn chơi cái nào nữa?" Dạ Mạn nhìn theo chiếc tàu lượn siêu tốc đang chuyển động, trong đầu toàn là hình bóng của trò đó, "Muốn chơi cái này à?" Lục Phi hỏi. Dạ Mạn gật đầu rồi lại lắc đầu, "Ừm, không, sợ lắm. Có anh ở đây mà, chả có gì đâu." Dạ Mạn nhìn chiếc tàu lượn trên đầu rồi lại nhìn Lục Phi, nó thấy hơi do dự, "Đi thôi, xếp hàng trước đã." Lục Phi kéo tay Dạ Mạn vào trong hàng. 10 phút sau, cuối cùng cũng tới lượt họ, cả hai lại khựng bước lại ở hàng thứ 3 của chiếc tàu lượn, có một ma nữ tóc dài mặc áo khoác nâu đang túi người phủ lấy một người đàn ông, lặng lẽ gỡ đai an toàn. Lục Phi mở con dấu trong tay, hồn ma khoác áo nâu bị một luồng sức mạnh hút tới trước mặt hai người. Nhân viên kiểm tra dây an toàn nghe có tiếng người rơi xuống, vội vã tới giúp khách rời khỏi chỗ ngồi. Lục Phi nhân lúc hỗn loạn, kéo theo Dạ Mạn nấp vào một góc không có người, lạnh lùng liếc mắt nhìn ma nữ trước mặt, ánh mắt sắc bén mang ánh sáng địa ngục, ma nữ hoảng hốt ngồi phịch xuống đất, "Các người là?" Dạ Mạn không trả lời mà hỏi, "Mới rồi chị vừa định hại người đàn ông đó đúng không?" Hắn chết không hết tội." Người phụ nữ run rẩy. Dạ Mạn kiên nhẫn hỏi, "Sao lại nói vậy?" Người phụ nữ nghẹn ngào nhắc tới chuyện của mình, cô ta thường xuyên phải chịu bạo lực gia đình, gã đàn ông đánh xong sẽ xin lỗi ngay, cô ta tha thứ cho gã hết lần này tới lần khác, thế nhưng gã không hề sửa đổi, ngược lại còn đánh mạnh tay hơn, đêm đó, gã không cẩn thận đánh trúng đầu khiến cô ta xuất huyết bên trong não mà chết tại chỗ, cô ta cảm thấy oan ức, hận thù, đợi gã đàn ông gặp phải báo ứng, thế nhưng đã đợi 3 tháng, gã đàn ông lại được xử vô tội phóng thích, điều đáng tức hơn là chỉ mới 3 tháng, gã ta đã có bạn gái mới, còn đưa cô gái đó tới khu vui chơi, lòng cô ta đã hoàn toàn đóng băng, cô nói xem loại đàn ông đó có đáng chết không?" Dạ Mạn nhắc nhở, "Hắn ta chết thì chị sẽ thế nào? Nếu giết con người, chị sẽ không vào được vòng luân hồi. Tôi chị báo tên trước đã, tôi xem trước giúp chị, đợi thứ hai đến công ty tư vấn Ngũ Điện gặp tôi đi." Cô là phán quan, "Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân." Cô gái mặc áo khoác dập đầu liên tục, đến lúc ngẩng lên, hai vị đại nhân đã không còn ở đó. Lục Phi mua cà phê cho Dạ Mạn, Dạ Mạn ngồi bên cái bàn sát cửa sổ, cầm sổ viết thông tin của ma nữ áo khoác đâu. Quả thật là vậy, người giết chết cô ta chính là chồng cô ta, đây là lần thứ hai nó nhận phải vụ án bị giết bởi người cùng chung chăn gối. Dạ Mạn thấy lòng nặng nề, sao đàn ông lại không đáng tin thế chứ, bạo lực gia đình còn chưa đủ, lại còn giết người rồi cũng không đền tội, vẫn sống nhờ nhơ, cuộc đời thật quá bất công. Dạ Mạn đang ngủ rũ không biết làm thế nào thì Tư Đồ Hạo gửi tin nhắn tới. Người xử lý vụ án này là luật sư Nghiêm Minh Thụy, anh ta cũng làm việc cho tập đoàn Tân Thị, tay Nghiêm Minh Thụy này rất có thủ đoạn, vụ án này lại không có nhân chứng vật chứng, tòa án chỉ có thể xử vô tội. Dạ Mạn tức tối bỏ điện thoại xuống, cầm ly lạt tệ nóng lên bên miệng, "Lục Phi, làm sao đấy, chắc là pháp luật không trị được rồi." Lục Phi lấy khăn giấy, lau bọt sữa bên mép Dạ Mạn, "Pháp luật không trị được thì dùng thân phận phán quan của em mà giải quyết, một trong số những quyền của phán quan là tăng thêm tuổi thọ cho người ở hiền, khiến kẻ ở ác phải về cõi âm, em có thể đích thân ra tay." Dạ Mạn gục đầu, nhìn thông tin và hình ảnh Tư Đồ Hạo gửi tới, nó kiểm tra lại thông tin trên sổ sinh tử, xác định người đàn ông đó chính là hung thủ, bèn quả quyết lấy bút gọi hồn ra. Giết người đến mạng, tội của mình phải chịu. Dạ Mạn gặp sổ sinh tử lại, Lục Phi xoa đầu nó, em làm tốt lắm. Dạ Mạn cảm thấy được an ủi, dù gì cũng là một mạng người, những gì nó viết sẽ làm thay đổi ngay vận mệnh của một người, trong lòng nó vẫn căng thẳng lắm. Lục Phi nói thế, nó cũng thấy được an ủi phần nào, mong là em có thể mang lại công bằng cho nhiều người hơn. Em làm được mà. Lục Phi nhìn Dạ Mạn với ánh mắt khen ngợi, Dạ Mạn thu dọn đồ đạc, đứng dậy bảo, đi thôi. Ừ, về nhà thôi. Hai người ra bãi đậu xe, về nhà khi trăng đã lên. Trên đường về, Dạ Mạn là người lái xe, Lục Phi lướt điện thoại tìm cách hẹn hò, quyết định thử phương án xem phim vào tối nay. Về đến biệt thự Hoa Sơn Trà, Lục Phi gõ cửa nhà Dạ Mạn, sao đấy? Anh đói, có gì ăn không? Dạ Mạn nhường lối, Lục Phi bước vào trong, nhân lúc Dạ Mạn đang chuẩn bị đồ ăn, Lục Phi cuộn mình trên sofa mở TV, kết nối với thiết bị rồi ấn nút tạm dừng đến lúc Dạ Mạn bưng ra hai cái đĩa, Lục Phi lại cầm điều khiển bật phim con người nói vừa ăn vừa xem phim thích hợp để giải tỏa áp lực lắm. Dạ Mạn cầm cái đĩa, cứ thế nhìn Lục Phi, Lục Phi lại cúi đầu ăn đồ ăn cứ như là đứa trẻ làm gì sai bị bắt gặp anh xem xong rồi đi được không? Giọng nghe tội nghiệp lắm, Dạ Mạn nhẹ giọng bảo, được thôi. Vừa ăn vừa xem phim thôi mà, Dạ Mạn suy nghĩ rất đơn giản, trong đầu Lục Phi thì lại không đơn giản. Ăn uống xong, hai người lại tựa vào nhau xem phim, đến cảnh nhân vật trong phim hôn nhau, Dạ Mạn liếc khẽ Lục Phi, ai ngờ mặt của Lục Phi chỉ còn cách nó 20 cm. Khuôn mặt từ từ tựa sát lại, Dạ Mạn nhẹ nhàng ngửa ra sau, đầu tựa vào sofa, hết đường lùi, bờ môi người đàn ông cuối cùng cũng áp hẳn lên môi nó. Bầu không khí như ngưng động, đông chốc trở nên nóng bỏng, cả hai có thể ngửi được hơi thở của nhau, ánh mắt tập trung vào nhau, Dạ Mạn siết chặt tấm chăn trong tay. Chương 52, phần cuối một ngày 15 tháng 10 âm lịch, Tần Nghiên Hy tổ chức tiệc, ngoài mặt thì là mừng sinh nhật nhưng thực chất là đang thực hiện kế hoạch nhu sát. Trăng đêm nay đẹp lắm, ả muốn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Lục Phi, Tần Nghiên Hy đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ, nhìn hai bóng người dưới sân, đảo ly rượu trong tay. Lục Phi đứng ngoài sân, nhìn căn biệt thự dưới màn đêm, ánh đèn sáng tỏ, âm thanh nhộn nhịp, trông rất giống một bữa tiệc vô cùng bình thường, nhưng lại cứ tỏa ra một thứ mùi kỳ lạ. Dạ Mạn để ý thấy dáng vẻ lo lắng của Lục Phi, nó chủ động chia tay, khoác lấy cánh tay của Lục Phi, đừng lo, mấy ngày nay cũng đâu có chuyện gì đâu, huống hồ gì anh ở cạnh em đây mà. Lục Phi gật đầu nhẹ nhàng, bước vào trong sảnh cùng Dạ Mạn, để cho an toàn thì tốt nhất là đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Lục Phi nhắc nhở. Dạ Mạn ngoan ngoãn đáp, được. Muốn uống ăn gì thì lấy cái này thử độc trước đã. Được rồi, biết rồi. Dạ Mạn thấy mình không phải đang quen bạn trai mà là có thêm một ông chú cáo bẩn. Lục Phi vẫn không yên tâm, kiểm tra lại thiết bị liên lạc bên hai, Dạ Mạn khó chịu vỗ vào tay hắn, người ta tới rồi kìa. Tần Nghiên Hy mặc một bộ đầm dạ hội màu trắng, đi về phía họ, ôm chầm lấy Dạ Mạn, Mạn, mình còn sợ cậu không tới cơ, cậu có mặt ở đây là món quà lớn nhất mình nhận được hôm nay đấy. Tần Nghiên Hy ôm lấy Dạ Mạn, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, ả đã trông chờ ngày này từ lâu. Dạ Mạn, buổi biểu diễn hôm nay sắp bắt đầu rồi, mi đã chuẩn bị kỹ chưa? Cố mà hưởng thụ nhé. Tần Nghiên Hy kéo Dạ Mạn vào đám đông, Lục Phi để ý tới từng lối đi, từng hành động của nó, đi theo một cách tự nhiên. Tần Nghiên Hy liếc thấy Lục Phi, đưa cho Dạ Mạn một thứ nước màu đỏ tía, Dạ Mạn học theo cách làm của Lục Phi, nó nhẹ nhàng duỗi tay, dùng cây kim nhỏ trên cổ tay thử xem có độc không, thấy đầu kim không có gì thay đổi, nó mới nhấp môi một miếng, cô Tần đâu? Sao mình không thấy cô? Mẹ mình nói đau đầu, mới lên lầu nghỉ rồi, hay là lên đó xem mẹ mình sao? Thôi để cô nghỉ ngơi đi, mình không lên làm phiền đâu. Ừ, vậy sang bên kia đi, bên đó ít người, ối. Tần Nghiên Hy thốt lên một tiếng. Dạ Mạn quay sang nhìn, thứ nước màu đỏ đã đổ lên váy Nghiên Hy, Mạn Mạn, cậu đi lên thay đồ với mình đi. Dạ Mạn nhìn về phía Lục Phi, còn chưa tìm thấy hắn thì đã bị Nghiên Hy kéo lên bậc thềm. Lục Phi để ý thấy Dạ Mạn đang lên lầu, vội bung ly rượu trong tay xuống rồi đi theo. Vào lúc ấy, một người phục vụ đã làm cản trở tầm nhìn của hắn, chào anh, đây là cốc hoa bị ngạn của anh. Lục Phi giơ người, xác định hướng đi của Dạ Mạn, lạnh lùng đáp, tránh ra. Người phục vụ vùi về sau, không hề có ý định nhường đường, không phải anh gọi sao ạ? À, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Người phục vụ nhường đường, lúc lên được đến lầu, Lục Phi chỉ nhìn thấy một tà váy trắng. Lục Phi chạy vội lên cầu thang, mới vừa rẽ sang thì một cánh cửa đã cản đường hắn, Lục Phi vặn tay nắm cửa nhưng không sao mở được, hắn chỉ đành đạp mạnh vào đó, thành công đạp mở được cánh cửa, kỳ lạ là vừa đi mấy bước, trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa, không ổn, Dạ Mạn gặp nguy hiểm. Tại phòng ngủ tầng 2, Nghiên Hy vào phòng thay đồ thay bộ váy khác, Dạ Mạn liếc nhìn quanh căn phòng, nhìn thấy chiếc vòng thạch anh tím trên bàn trang điểm, chiếc vòng này là nó tặng Nghiên Hy, Nghiên Hy bảo mất rồi mà, sao lại ở đây? Dạ Mạn cầm chiếc vòng lên, chiếc hộp phụ kiện cảm ứng cũng tự động mở ra, trang sức đỏ bên trong phát ra ánh sáng, tay Dạ Mạn khựng lại giữa chừng, nó lóe lên nghi ngờ trong mắt, Nghiên Hy cùng màu tím mà, mấy thứ màu đỏ này là thế nào? Nhìn lại thì trong phòng chỉ toàn màu đỏ, từ rèm cửa đến mọi vật dụng từ lớn đến nhỏ trên giường, ở khắp nơi đều mang màu đỏ, không hề có chút màu tím, thay đổi sở thích sao? Sở thích của một người sẽ có sự thay đổi lớn thế sao? Dạ Mạn bắt đầu thấy đáng nghi, mối quan hệ của Nghiên Hy và mẹ mình đột nhiên thay đổi cũng thế, những vật dụng màu đỏ này cũng thế, sao cứ thấy không ổn chỗ nào? Dạ Mạn đang định gọi cho Lục Phi, vừa mới lấy điện thoại ra đã nhận được tin nhắn của Trương Phong Nam, người ở bên dưới đâu mất hết rồi, Cố Thái Vân điên rồi, sếp ơi cứu với. Dạ Mạn vừa gọi vào số của Lục Phi, vừa chạy về phía cầu thang, mới tới ngã rẽ đã nhìn thấy Trương Phong Nam đang chạy tới. Sao anh lại tới đây? Trương Phong Nam xuất hiện ngoài dự đoán, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Trương Phong Nam vừa chạy vừa hét, Tần Nghiên Hy nói muốn cho em một bất ngờ, ai biết lại là thế này, sếp, chạy mau đi, Cố Thái Vân. Trương Phong Nam dừng bước, chậm chậm quay đầu lại, máu nhỏ từng giọt xuống cầu thang. Cố Thái Vân cầm con dao trên tay, nở nụ cười âm u. Dạ Mạn sững người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Phong Nam mặc vest đen ngã xuống, cả người lăn xuống một tầng, mái tóc vuốt keo sáng bóng phản chiếu lại ánh đèn, máu đỏ nhuộm khắp sàn. Dạ Mạn thất kinh, nó đứng yên không nhúc nhích được, chân như bị giằng dính, đầu óc trống không, tiếp theo là đến lượt cô rồi. Cố Thái Vân cầm dao, nở nụ cười tà ác, bước lên từng nấc thang. Mặt mày Dạ Mạn trắng bệnh, tâm trí hốt hoảng, kinh hãi quá mức, nó không nói được gì, con dao kia cứ thế cắm vào lông ngực Trương Phong Nam, nó bắt buộc phải rời khỏi đây. Dạ Mạn nhanh chóng phân tích đường chạy thoát, nó đâm đầu chạy về cầu thang phía bên kia, không ngừng gọi tên Lục Phi, sao Lục Phi lại không bắt máy chứ, mau bắt máy đi, Nghiêm Minh Khê, đường nóng, giết chết luôn thì mất vui, Dạ Mạn, thế nào? Bộ này được không? Tần Nghiên Hy mặc bộ đầm đỏ, chân mang cao gót đỏ, xuất hiện ở cầu thang. Cố Thái Vân vỗ tay tán thưởng, Mạn Châu, màu đỏ hợp với cô nhất, đẹp tuyệt vời. Cả hai cứ kẻ tung người hứng, đầu óc Dạ Mạn cứ hoang ngọng, Nghiên Hy không phải Nghiên Hy mà là Mạn Châu, Cố Thái Vân không phải Cố Thái Vân mà là Nghiêm Minh Khê, tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước, không phải Lục Phi cũng chung kế rồi đấy chứ, làm sao đây? Dạ Mạn, cậu đi đâu vậy? Tới đây đi, cũng chơi trò chơi đi. Dạ Mạn lắc đầu, nó đưa tay ôm lấy mình, lùi xuống từng bậc thang, cẩn thận tập trung vào hai cô gái đối diện. Nó phải bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh, không liên lạc với Lục Phi được thì gọi chú Tư Đồ cầu cứu, nhất định phải thoát khỏi đây. Dạ Mạn vừa lùi xuống vừa gọi điện. Tần Nghiên Hy nhìn điện thoại trong tay nó, bật cười khanh khách, Dạ Mạn, không ai cứu nổi mi đâu, giờ này chắc Tư Đồ đại chính đang trên đường đến Trầu Diêm Vương rồi. Nghiêm Minh Khê, hỏi anh cô xem Tư Đồ đại chính còn sống không. Dạ Mạn lắc đầu, tim nó đập thình thịch, sao Tần Nghiên Hy biết nó định gọi cho ái, à nói vậy là ý gì, chú Tư Đồ cũng đang gặp nguy hiểm sao? Trương Phong Nam đang không rõ sống chết, chú Tư Đồ không thể xảy ra chuyện được. Cố Thái Vân gọi điện cho anh mình, bật mở loa ngoài tốt tốt tốt. Dạ Mạn hoảng loạn cực kỳ, chú Tư Đồ, đừng xảy ra chuyện gì mà, Tư Đồ Hạo không thể không có chú, ngũ điện cũng không thiếu chú được. Bên kia đầu dây có người trả lời, sao thế em gái, có chuyện gì sao? Cố Thái Vân nhìn cô gái đối diện mà nhướng mày, anh ơi, Mạn Châu muốn biết bên đó thế nào rồi. Nghiêm Minh Thụy nén thấp giọng, Tư Đồ đại chính chúng độc chết trên đường đến cục cảnh sát điều tra rồi, bên em sao rồi? Tần Nghiên Hy vỗ tay, Dạ Mạn, chúc mừng, lại có thêm bạn đi cùng, để ta nghĩ xem còn lại ai nhé. Dạ Mạn nhún cả chân, suýt nữa khuỵu xuống đất, nó đỡ lấy hai tay, ánh mắt đầy sát khí, Nghiêm Minh Thụy, Cố Thái Vân, hóa ra là các người chọn cái chết Nghiên Hy, mình là Dạ Mạn, mình là bạn tốt của cậu, sao cậu có thể Dạ Mạn di chuyển sự chú ý của Tần Nghiên Hy để Đoàn Đoàn và Viên Viên viết cái chết của Nghiêm Minh Thụy và Cố Thái Vân vào sổ sinh tử theo ý thức của nó. Tần Nghiên Hy xoay người đáp ý, Dạ Mạn, mi là đồ ngốc à? Còn chưa nhận ra ta không phải con bạn ngốc nết Tần Nghiên Hy của mi sao? Giao sổ sinh tử ra đây. Cô rốt cuộc là ai? Dạ Mạn cố giữ khoảng cách, lùi xuống thêm một nấc nữa. Tần Nghiên Hy bước từng bước tới gần Dạ Mạn, ta là ai sao? Mi hỏi Lục Phi là biết ngay ấy mà, muốn sống thì giao sổ sinh tử ra đây. Mắt Dạ Mạn lóe lên sắc khí, nó vừa mới viết xong cái chết của Nghiêm Minh Thụy và Cố Thái Vân sao nào? Bao nhiêu người thế này vẫn chưa đủ đúng không? Đừng lo, quà to vẫn còn đằng sau ấy. Tần Nghiên Hy vỗ tay ba tiếng. Tiếng bước chân từ tầng 1 truyền tới, Dạ Mạn quay đầu nhìn, hai người áo đen to cao lực lượng đang khống chế hai người khác, xuất hiện ở phòng khách, nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, toàn thân Dạ Mạn đều run rẩy, ba, ma, tại sao hai người lại ở đây? Một tiếng đùng vang lên, tên áo đen đang khống chế Lý Thục Mai ngã lăn trong vũng máu, tên bên cạnh quĩnh quánh quay sang, lấy con tin trước mặt làm bia đỡ đạn là ai? Mau ra đây, còn không ra tao sẽ nổ súng đấy. Tư Đồ Hạo xuất hiện từ trong góc, bỏ ông ấy ra, tao sẽ làm con tin. Tần Nghiên Hy nhìn vào một góc tối, khẽ gật đầu ra hiệu, một viên đạn ghim vào người Tư Đồ Hạo. Cậu quay người nổ súng, trong góc tối có tiếng người ngã xuống. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tim Dạ Mạn như ngừng đập, Tư Đồ Hạo. Tư Đồ Hạo. Ánh mắt Tần Nghiên Hy lóe lên chút hồi hộp, con cá lọt lưới suýt làm bể chuyện lớn của ả, may là xử lý kịp thời Dạ Mạn, giao sổ sinh tử ra đây. Nhìn thấy Tư Đồ Hạo mỉm cười với mình rồi nhắm mắt lại, Dạ Mạn ngồi phịch xuống bậc thang, nước mắt rơi lạ chã, sắp sụp đổ hoàn toàn, bạn nó, đồng nghiệp nó đều đã ngã xuống, tất cả đều là do con ả Tần Nghiên Hy, dù ả có là chính Nghiên Hy hay là Mạn Châu, nó cũng quyết không tha thứ. Dạ Mạn bắt đầu viết cái chết của người bạn thân nhất, nhưng Tần Nghiên Hy không cho nó cơ hội, ta đếm đến 3, giao nó ra đây, nếu không chỉ có thể tiện bố mi. 1, 2 Tần Nghiên Hy đếm quá nhanh, Dạ Mạn chỉ có thể vội vàng mở túi, ném sổ sinh tử và bút gọi hồn sang, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là được rồi, nhưng nó không thể mạo hiểm tính mạng của ba má được. Tần Nghiên Hy nhếch miệng cười, à bước tới nhặt quyển sổ đỏ thâm và bút gọi hồn lên sớm thế có phải ngoan không, ta đỡ phải dầu dĩ mà đi giết cái tên đó trước. Tần Nghiên Hy vừa dứt lời, hai tiếng súng cũng vang lên, Lý Thục Mai và Dạ Quân lặng lặng ngã xuống thảm. Không một tiếng động không. Dạ Mạn gào khóc, mắt nó nổi đầy tơ máu, hoàn toàn sụp đổ. Ba má cứ thế mà ngã xuống. Nó hốt hoảng chạy xuống cầu thang, ôm lấy má, nó kêu gào thế nào thì người nằm trong lòng cũng không chút phản ứng má, má mau tỉnh lại đi, má đừng ngủ mà, con cứ gọi cấp cứu ngay đây. Dạ Mạn hoảng loạn cầm điện thoại, ngón tay run run không nhấn được chính xác phẫn nộ chứ, căm hận lắm đúng không? Người tiếp theo là mi đấy. Tần Nghiên Hi cầm sổ sinh tử trong tay, mặt tỏ vẻ đắc thắng, suy đầu châu vẫn chưa gửi tin tức, nhưng chỉ cần giết chết con nhóc này, Lục Phi cũng toi đời, nổ súng đi. Vào lúc họng súng lạnh băng nhắm vào Dạ Mạn, Lục Phi đột nhiên xuất hiện, bẻ gãy cổ tên áo đen, hắn đưa tay dịu nó, "Xin lỗi, anh tới muộn rồi." Hắn đã tới biệt thự Hoa Hồng bao nhiêu lần mà lại không phát hiện ra gì bất thường, hắn quá sơ suất, Mạn Châu Sa Hoa cố ý gọi Dạ Mạn tới nhiều lần là để lên kế hoạch cho hôm nay Mạn Châu Sa Hoa, cô điên lên rồi. Lục Phi nhìn thấy khắp nơi là xác chết, hắn phẫn nộ gầm lên. Tần Nghiên Hi cười khanh khách, "Ta điên rồi ư? Ta bị ai làm cho phát điên cơ chứ? Mi còn dám nói à?" Cố Thái Vân đang định tới bảo vệ Tần Nghiên Hi, cổ chân bỗng dưng trẹo đi, lăn lộc cọc trên sàn, đầu đập phải sàn đá, tắt thở tại chỗ. Tần Nghiên Hi hơi quỳnh quáng, "Sao Lục Phi lại tới được đây? Đầu châu đâu? Cố Thái Vân toi đời rồi, chắc Nghiêm Minh Thụy cũng không ổn là bao. Dạ Mạn, con người xảo quyệt, vừa rồi nó đã cố tình kéo dài thời gian, hiện giờ ở đây chỉ còn một mình ạ." "Không sao, sổ sinh tử và bút gọi hồn đang ở trong tay ạ, ả vẫn còn một chiêu." Chương 53, phần cuối 2 lúc lên kế hoạch cho tất cả, Mạn Châu Sa Hoa đã suy nghĩ kỹ càng, Lục Phi rất mạnh, ả chắc chắn không giết được hắn, nhưng ả khẳng định 100% rằng mình có thể giết được con người tên Dạ Mạn kia. Dạ Mạn là người kế thừa vị trí phán quan, chỉ cần nó chết, không ai có thể viết được cái chết của Lục Phi. Lục Phi cũng sẽ chỉ là người sống. Hiện giờ Lục Phi lại còn thích Dạ Mạn đến thế, thế này chỉ càng giúp sức cho kế hoạch của ả. Nhìn thấy cô gái mình yêu chết trước mặt mình thì còn gì đau đớn hơn nữa. Mạn Châu Sa Hoa cười cay đắng, chỉ cần Lục Phi đau lòng, có chết ả cũng chịu. Mạn Châu Sa Hoa mượn năng lượng của sổ sinh tử và bút gọi hồn, dùng hồn phách cuối cùng của mình để lưu lại lời nguyện. Chuyện đã đến nước này, thôi thì tất cả cùng chết. Luồng sáng đỏ rực lao về phía Dạ Mạn, Lục Phi đứng cản phía trước nó. Đêm trăng tròn chết chóc hắn không thể để Dạ Mạn xảy ra chuyện. Mạn Châu Sa Hoa phì cười, vô ích thôi. Mi không cản được luồng sáng sinh tử của Mạn Châu Sa Hoa. Lục Phi mở con dấu trong tay, nhìn thấy hố đen xuất hiện, Mạn Châu Sa Hoa kinh hãi, Mi muốn cùng đi vào chỗ chết sao? Lục Phi điên rồi, hắn thả bỏ mạng, quyết cứu bằng được con nhóc loài người này à, đã quá coi thường tình cảm của hắn dành cho Dạ Mạn. Mạn Châu Sa Hoa cứ tưởng Lục Phi thích Dạ Mạn, yêu Dạ Mạn nhưng cũng chỉ là giai đoạn nồng nhiệt ban đầu thôi, không ngờ thứ tình cảm này lại sâu đậm đến vậy, không. Mạn Châu Sa Hoa hét lên, ả muốn giết Dạ Mạn bằng lời nguyền, như thế thì ả chỉ bị hủy đi một hồn phách, nhưng Lục Phi mở hố đen như thế, cái hố đen này không phải nhân giới, không phải địa giới cũng không phải thiên giới, vào trong hố đen cũng giống như rơi vào đầm sâu, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, chỉ có cái chết tuần hoàn vô hạn. Lục Phi, mi điên rồi, mau dừng lại, làm thế thì chính mi cũng sẽ rơi vào hố đen. Lục giọng nói của Mạn Châu Sa Hoa biến mất, hai bóng người cũng biến mất giữa không trung. Trong căn nhà lạnh giá chỉ còn lại mình Dạ Mạn. Dạ Mạn nâng cánh tay, ánh mắt trống rỗng, hơi thở như ngừng lại, hai mắt nó sưng đỏ, gần như trở nên điên loạn. Lục Phi còn mới vừa ở trước mặt nó, giờ đây cứ thế mà biến mất Lục Phi. Dạ Mạn thét lên xé lỏng, lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác tim vỡ ra từng mảnh. Lồng ngực nhói đau dữ dội, nó hít thở khó khăn, như có gì đó nghiền nát tim nó a. Dạ Mạn thét lên, ngã trong vũng máu. Trong sảnh nhà rộng lớn, Trương Phong Nam ngã gần cầu thang, Tư Đồ Hạo nằm ở lối vào sảnh, Lý Thục Mai và Dạ Quân ngã ra giữa sảnh, cô gái đầm trắng nằm ngay giữa hai người. Chiếc đầm trắng đã nhuốm đỏ màu máu, không khí yên ắng cứ như ngưng động. Dạ Mạn chậm chậm mở mắt, trời xanh mây trắng, xung quanh trồng đầy hoa trắng, hương thơm tỏa ngào ngạt, nó đang ở đâu đây? Đầu Dạ Mạn cứ nhức nhối. Ký ức chạy trong đầu nó như một cuốn phim, trái tim của Mạn Đà La Hoa đập liên hồi theo từng cảnh tượng trước mắt. Thư viện, vết đen, mái tóc ánh kim bắt mắt, đôi mắt dài và hẹp, đó là lần tiên nó gặp hắn. Ngũ điện, lần đầu tiên nó và hắn ở cùng một căn phòng, ăn cùng nhau, diễn trò cùng nhau. Hắn tỏ tình với nó ở biệt thự Hoa Sơn Trà, hắn còn hôn nó, còn cùng chung chăn gối. Tim Mạn Đà La Hoa đập liên hồi, mặt nó đỏ ửng, trong lòng toàn hình bóng Lục Phi, mọi thứ về Lục Phi. Lục Phi đâu rồi? Cảnh tượng thay đổi sáng khoảnh khắc Lục Phi nhảy xuống hố đen cứu nó. Dạ Mạn nhìn Lục Phi, ôm chặt lấy ngực. Tim nó như đau thắt lại, hóa ra chính là cảm giác này. Nó cảm thấy tim như xiết lại. Lục Phi, hình như em thích anh rồi. Đừng mà. Hình như em đã yêu anh rồi. Lục Phi, sao anh lại ngốc như vậy? Không biết đó là hố đen sao? Không biết là đi vào sẽ không thoát ra được sao? Đồ ngốc, đồ ngốc. Mạn Đà La Hoa lau nước mắt, chạm vào chiếc vòng trong tay, bây giờ nó là người duy nhất có thể cứu Lục Phi. Trái tim nó tan nát, trí nhớ lại được gợi dậy, Dạ Mạn biết mình là Mạn Đà La Hoa đến từ thiên giới, trong 7 hạt trên chiếc vòng là 7 cánh hoa của nó. Lục Phi, chờ em bên ngoài biệt thự Hoa Hồng. Hắc Bạch Vô Thường đã ngửi thấy mùi máu tanh của con người, bao nhiêu linh hồn đã chết thế này. Hai người bước vào sân, ngửi thấy hơi thở của đại ca, họ nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, để ý tới mọi thứ xung quanh. Từng bước tiến vào ngôi nhà sáng đèn, đại ca đã nhắc nhở họ điều tra về căn biệt thự này, sao hôm nay thấy nơi này không giống ngày thường lắm. Hai người bước vào sân, ngửi thấy một mùi thơm hoa lạ, một là mùi hương quen thuộc của Mạn Châu Sa Hoa, mùi còn lại là hương hoa mới mà họ chưa từng được ngửi bao giờ. Đó không phải là mùi của nhân giới, cũng không phải mùi của địa ngục, mùi hương thanh mát đặc biệt, dường như là tới từ thiên giới xa xôi. Hắc Vô Thường xác nhận trong sân không có vấn đề gì, bước nhanh đi vào đại sảnh, nhìn thấy thi thể trong đại sảnh, cả hai người đều sững sờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diêm Vương đâu? Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy con dấu của Diêm Vương nằm dưới sàn. Kim loại đen tỏa ra thứ mùi chết chóc, hai người siết chặt gậy đại tăng và roi hút hồn trên tay mình, con dấu là vật bất ly thân với Diêm Vương, sao chỉ có con dấu, không thấy Diêm Vương đâu? Dạ Mạn, mau tỉnh lại. Bạch Vô Thường thấy Dạ Mạn vẫn còn chút hơi thở, không có dấu hiệu bị thương, bèn lay nó dậy. Một bàn tay trong suốt xuyên qua vai nó, Dạ Mạn mở mắt ra. Dạ Mạn, đại ca đâu? Hắc Vô Thường khuỵu người xuống bên Dạ Mạn, lo lắng hỏi. Mạn Đà La Hoa đỡ chán ngồi dậy, đừng lo, đại ca hai người không sao đâu, tôi không để anh ấy gặp chuyện gì đâu. Mạn Đà La Hoa ngồi thẳng dậy, tháo chiếc vòng trong tay trái xuống, ném ra năm viên, năm cánh hoa trôi ra từ năm hạt ngọc, một trong số đó rơi trên người Lý Thục Mai, một cánh khác rơi trên người Dạ Quân, hai đóa còn lại rơi trên Tư Đồ Hạo và Trương Phong Nam, một đóa cuối cùng rời khỏi căn biệt thự, bay về hướng Tư Đồ đại chính. Cánh hoa trắng chui vào trong cơ thể từng người, bốn người nằm dưới đất dần lấy lại được nhịp tim. Tiếng xe cấp cứu đằng xa vọng tới, Dạ Mạn chống một tay xuống đất thở lấy hơi, giữ được mạng của bốn người họ rồi, chắc là không sao đâu. Hắc Vô Thường lắp bắp, Dạ Mạn, cô không phải là người, cô là Mạn Đà La Hoa. Bạch Vô Thường nói ra nghi vấn trong lòng hai người, tương truyền, Mạn Đà La Hoa là hoa trời, có hương thơm mê người, ngửi được mùi hương như bước vào thiên đường, mùi hóa độc nhất vô nhị này chỉ có thể là Mạn Đà La Hoa. Dạ Mạn cố điều chỉnh cho hơi thở ổn định rồi gật đầu, thế nên mọi người yên tâm, tôi có thể cứu Lục Phi. Bạch Vô Thường nén nỗi kinh hoàng trong lòng, cô chỉ tay vào con dấu Diêm Vương dưới đất, con dấu ở đây. Dạ Mạn chống sàn đứng dậy, cầm con dấu lên, cái thứ mà nó hiểu lầm là hộp quẹt này rõ ràng là trông như cái hộp quẹt mà, Lục Phi chả có mắt thẩm mỹ tí nào, thiết kế con dấu Diêm Vương gì mà xấu dữ vậy. Lục Phi, đợi em nhất định cứu anh khỏi đó. Dạ Mạn nhìn hai cánh hoa còn lại trong tay, nó khẽ thở dài, Lục Phi, em đến đây. Cánh hoa thứ 6 mở ra hố đen, Dạ Mạn trôi vào bên trong, thành công tìm được Lục Phi, sau đó lại dùng cánh hoa thứ 7 mở ra lối vào trần gian, đưa Lục Phi rời khỏi hố đen. Hắc Vô Thường thấy đại ca yên ổn không bị gì, ý hào hứng dữ dội, đại ca, anh về rồi, may quá, đại ca, làm tụi em sợ hết hồn, mau nói Dạ Mạn biết cái chết của anh về địa phủ đi, em sắp mắc bệnh tim tới nơi rồi, về địa phủ yên tâm hơn. Bạch Vô Thường kéo Hắc Vô Thường không biết quan sát tình hình đi, đi thôi, đại ca không sao rồi, mình đi xung quanh xem đi. Hồi nãy xem hết xung quanh rồi mà. Bạch Vô Thường vỗ vào mũ Hắc Vô Thường, cố gắng đưa mắt ra hiệu, cưỡng ép kéo ai kia ra khỏi căn nhà ở trong sảnh, Lục Phi nắm lấy cánh tay Dạ Mạn, quan sát từ trên xuống dưới, có bị thương ở đâu không? Đau không? Để anh xem. Dạ Mạn rưng rưng lắc đầu. Lục Phi ôm chầm lấy nó, Dạ Mạn, còn sống để gặp em thật tốt, lần này là anh sai, anh làm em sợ, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Dạ Mạn nghẹn ngào ngắt lời Lục Phi, nó không còn nhiều thời gian nữa, Lục Phi, cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh đã cứu em. Đồng đốc, nói cái gì thế, em là báu vật của anh, không cứu em thì cứu ai, mà phải rồi, sao em mở được hố đen đấy? Dạ Mạn không trả lời, nó áp môi chặt lấy môi Lục Phi, em thật sự không còn thời gian nữa, anh phải yên ổn đấy. Nụ hôn kia rất nhạt, lúc Lục Phi kịp nhận ra thì cơ thể Dạ Mạn đã không ngừng trở nên trong suốt. Dạ Mạn, có phải em? Dạ Mạn cười ngọt ngào, Lục Phi, em là Mạn Đà La Hoa. Dạ Mạn hoàn toàn trở nên trong suốt, biến mất trong không khí. Lục Phi hoàn toàn sững sờ, Dạ Mạn đâu, mới rồi còn đây mà. Dạ Mạn đâu? Lục Phi ngửi thấy hương hoa dần trôi đi, hắn đưa tay cố bắt lấy nhưng không sao bắt được, Dạ Mạn cứ thế mà biến mất. Hương hoa ngập phòng như thời nhắn từ thiên đường, Lục Phi hết sức hoảng loạn, cả đời hắn chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Lối vào hố đen chỉ có thể mở ra bằng hồn phách, Dạ Mạn đã dùng hồn phách của mình để cứu hắn, con bé ngốc nghếch nhất tâm giới. Lục Phi nhìn những sinh mạng dần khôi phục lại, nhẩm đếm số hồn phách, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vẫn còn một hồn phách nữa mới đúng, chắc là vẫn còn cứu được Dạ Mạn. Không được, hắn phải đến thiên giới, nhưng hắn làm sao đến được thiên giới đây? Dạ Mạn đã chết, hắn cũng không về được địa phủ, hắn nên cứu Dạ Mạn thế nào đây? Đại ca, con người sắp vào rồi, rời khỏi đây trước thì hơn, Dạ Mạn đâu? Bạch Vô Thường bước vào nhắc nhở, mới thấy Dạ Mạn không có ở trong phòng. Lục Phi đứng dậy, nén đau rời khỏi biệt thự Hoa Hồng, Hắc Bạch Vô Thường đi theo từ đằng xa. Vừa qua 12 giờ, Lục Phi đang đi như thế thì bỗng nhiên đâm ra đường, bị một chiếc xe tông trúng, tử vong tại chỗ. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, vui vẻ quay lại địa phủ chào đón Diêm Vương trở về. Lục Phi mặc vest đen xuất hiện ở địa phủ, đoàn đoàn dùng năng lượng tồn tại cuối cùng để nói ra trận tướng. Vào cái hôm đến lượt của Lục Phi, Dạ Mạn đã viết ra cái chết của hắn. Đoàn đoàn chìm vào giấc ngủ, Lục Phi quỳ xuống đất, giữ chặt lồng ngực, Dạ Mạn, trên đời không còn phán quan nào khác liêm chính như em nữa, em là phán quan có tư cách nhất, là vinh quang của địa phủ. Dạ Mạn, anh tới đây. Chương 54, cái kết. Lục Phi đi thẳng đến thiên giới tìm Mạn Đà La Hoa, nhìn thấy những đóa hoa rơi đầy trên đất, hắn cất bước, Mạn Đà La Hoa của cả thiên giới đều đã tàn rồi, không có lấy một đóa hoa tươi. Thiên giới không có tung tích của nó, địa giới cũng không, nhân giới lại càng không có sự tồn tại của nó. Dạ Mạn, em đang ở đâu? Con bé ngốc, trên đời này còn ai ngốc hơn em nữa? Biết rõ mạng sống của mình chỉ có 7 cánh hoa, lại dùng hết cả 7 để cứu người, Lục Phi vừa phẫn nộ vừa hối hận. Nếu được quay trở lại, biết Dạ Mạn chỉ còn 2 cánh hoa cuối cùng, hắn sẽ không bao giờ để nó cứu mình. Dạ Mạn, anh nhớ em, rất nhớ em để lại một chút hơi thở thôi cũng được, như thế anh cũng có cơ hội cứu được em, hiện tại chẳng còn gì cả, làm sao bây giờ? Lục Phi nốc cạn cả chai rượu, hắn mong người chết là mình chứ không phải Dạ Mạn. Dạ Mạn, anh không quan tâm bạn là con người ngu ngốc đó, hay là vị phán quan ngay thẳng, kể cả em có là Mạn Đà La Hoa của thiên giới, em vẫn là vợ tương lai của anh, chỉ thuộc về anh. không cho phép em ích kỷ để anh một mình. Bỏ mặc anh đi một mình, Lục Phi lắc đầu, tháo chiếc vòng bên tay trái xuống, cầm trong lòng bàn tay, chiếc vòng rất đẹp, càng nhìn càng giống Dạ Mạn, đây là món quà duy nhất Dạ Mạn tặng cho hắn, món quà độc nhất vô nhị trên đời con bé này, cứ nói mình không có tế bào tình yêu, không thích người ta. Sao không thích anh lại tặng anh một chiếc vòng giống hệt chiếc vòng trên tay em? Dạ Mạn, mau ra đây. Nói rõ xem nào. Anh không có phép em rời đi như thế. Dạ Mạn, mau ra đây. Không biết có phải là tiếng gọi của Lục Phi đã đánh thức Dạ Mạn hay không, Dạ Mạn xuất hiện ở trước mặt hắn, xoa xoa đầu hắn, giọng nói ngọt ngào, ngoan nào, sống tốt nhé. Bóng dáng dần dần rời đi, Lục Phi thục mạng đuổi theo ra ngoài, Dạ Mạn, Dạ Mạn, đừng đi. Bóng người tan biến, Lục Phi ngã xuống đất, chiếc vòng trong tay cũng rơi xuống đất, bắn ra khắp nơi, hạt ngọc lăn đi nhiều nơi, dây thừng rơi xuống trước mặt. Nước mắt Lục Phi rơi thẳng xuống đất, đây là thứ duy nhất Dạ Mạn để lại cho hắn, vậy mà cứ thế mà đứt đi. Dạ Mạn, Dạ Mạn. Lục Phi khóc hồi lâu, không thấy bóng dáng Dạ Mạn đâu, không có gì cả Dạ Mạn, em thật sự rời đi như thế này sao? Hai mắt Lục Phi đỏ hoe, hắn đứng dậy nhặt từng hạt trên mặt đất. Hắn cầm sợi dây đeo tay lên, ngón tay run rẩy, khựng lại trong không trung, đây là tóc của Dạ Mạn. Hắn cảm nhận được nhịp tim của Diệp Vấn, sợi dây kia được buộc chung với một sợi tóc của Dạ Mạn, điều bất ngờ hơn nữa là trên sợi tóc vẫn còn sự sống. Lục Phi đưa hai tay ôm lấy đầu, thầm suy luận kỹ càng. Tổng cộng có 7 cánh hoa chứa đựng mạng sống của Mạn Đà La Hoa, nó đã dùng 4 cánh để cứu ba má, Trương Phong Nam, Tư Đồ Hạo, dùng 2 cánh để đóng mở hố đen, vì thế đoá này là dùng để cứu Tư Đồ Đại Chính, phải rồi, Tư Đồ Đại Chính vốn đã tận mạng, vì thế cánh hoa lúc đó đã về lại trên sợi tóc này, Lục Phi mừng rỡ, Dạ Mạn được cứu rồi, Lục Phi trở về địa giới, để lại sợi tóc ở trên mảnh đất màu mỡ nhất địa giới, chuyển chỗ ở của mình tới đó, Mạn Đà La Hoa là tiên hoa, sinh mệnh của nó không thể tách rời đất và nước, hiện giờ chỉ có thể giao mọi thứ cho thời gian, chờ đợi ngày Mạn Đà La Hoa đâm chồi nảy lộc tại nhân gian. Dạ Mạn đang là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mạn Đà, sau khi Dạ Mạn qua đời, ba má nó được thừa kế tài sản và trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Lý Thục Mai và Dạ Quân không quan tâm đến tất cả những thứ này, họ chỉ hy vọng rằng con gái của mình sẽ trở về an toàn. Sau khi xuất viện, Lý Thục Mai và Dạ Quân xin nghỉ việc, đến thủ đô sống trong biệt thự Hoa Sơn Trà số 888. Cả hai đã dùng hết sức lực và tài chính để làm một việc duy nhất, từ thiện. Họ cảm thấy cô con gái đang chờ mình ở một nơi khác của thế giới, họ muốn tích đức và cầu nguyện cho nó, đây là động lực duy nhất để họ sống. Trương Phong Nam và Tư Đồ Hạo đã cử những người giỏi nhất đến hỗ trợ cha mẹ của Dạ Mạn thực hiện việc từ thiện, mạng sống của họ là do Dạ Mạn ban tặng, họ không có gì để đòi hỏi, SKHỉ mong rằng Dạ Mạn sẽ quay trở lại an toàn ở âm phủ. Hắc Bạch Vô Thường thuật lại tất cả mọi chuyện ở dương gian, Lục Phi lơ đễnh lắng nghe, hắn nằm ườn trước lọ hoa, chăm chú nhìn vào đống đất đen, đã một ngày trôi qua, sao nó vẫn chưa nảy mầm? Hắc Vô Thường kéo tay áo Bạch Vô Thường, đại ca bị ngốc rồi hả? Bạch Vô Thường lại vỗ vào mũi y, không thấy đại ca đang đợi sao? Ồ, Tiểu Bạch, em không thấy anh cũng đang đợi sao? Tôi biết, tất cả chúng ta đều đang mong đợi Mạn Đà La Hoa nhú mầm, chờ Dạ Mạn quay về. Hắc Vô Thường hết nói nổi, y là y đang đợi cô kia mà, Bạch Vô Thường, sao Tiểu Bạch thông minh nhất trên đời vẫn không hiểu lòng mình? Hắc Vô Thường nhìn thấy bóng lưng phờ phạc của đại ca, ý của mắt, đại ca thật đáng thương, nghĩ lại thì y vẫn còn may lắm. Hắc Vô Thường đứng bên cạnh Tiểu Bạch, cho dù Tiểu Bạch có hiểu lòng y hay không thì y cũng hài lòng với việc hai người ở bên nhau nhú mầm rồi. Lục Phi phấn khích thốt lên. Hắc Vô Thường ôm lấy Bạch Vô Thường ở bên cạnh, kích động nói, phán quan đại nhân sống lại rồi, Dạ Mạn sống lại rồi. Bạch Vô Thường vỗ lưng Hắc Vô Thường, tôi thấy rồi, tốt rồi. Bạch Vô Thường nhận thấy sự bất thường, vội đẩy Hắc Vô Thường đi. Câu ngồi xổm bên cạnh lọ hoa nhắc nhở, Diêm Vương, ánh sáng này có phải công đức ở nhân gian không? Lục Phỉ bình tĩnh lại, tiến lại gần lọ hoa, cẩn thận quan sát ánh sáng vàng mờ ảo bao quanh nụ hoa nhỏ, chuyện này. Hiểu rồi. Hắn nghe Hắc Vô Thường nói, ba má Dạ Mạn đã làm từ thiện vì nó, chắc đây là những công đức đó tới dương gian ngay, dùng số tiền của tôi ở đó, thúc đẩy hoạt động từ thiện dưới danh nghĩa của Dạ Mạn. Lục Phiến quả quyết ra lệnh vâng. Bạch Vô Thường nhận lệnh, kéo Hắc Vô Thường ở trong góc rời khỏi ngũ điện. Trương Phong Nam và Tư Đồ Hạo đã giao toàn bộ cổ phần tập đoàn Mạn Đà của Lục Phi và tập đoàn Tư Đồ cho công ty tư vấn ngũ điện, đồng thời thực hiện từ thiện quy mô lớn. Với sự tích lũy tài chính, ánh sáng công đức ngày càng mạnh mẽ, Mạn Đà La Hoa lớn nhanh, cuối cùng, một bông hoa cũng đã nở. Vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, dưới địa phủ xuất hiện mưa hoa trắng xoa, Dạ Mạn đã tái sinh. Vào năm kế đó, ngày 6 tháng 6 âm lịch, tập đoàn Mạn Đà lên sàn, Lý Thục Mai ôm bụng bầu xuất hiện trong đám đông. Trương Phong Nam sờ vào bụng Lý Thục Mai, chạy đến chỗ Hắc Vô Thường, phấn khích xác nhận lại trong sự hoài nghi, anh nói thật đấy chứ đứa bé này thật sự là xếp sao? Hắc Vô Thường ăn thức ăn Trương Phong Nam đưa cho, khẳng định 100%, chắc chắn là phán quan đại nhân. Trương Phong Nam rất vui mừng, ân nhân của anh ta, sếp của anh ta cuối cùng cũng trở về, dù vẫn chưa sinh ra, lại còn bé như thế nữa, nhưng không sao, dù sếp là em bé hay bà lão thì vẫn luôn là sếp của anh ta. Sếp, cuối cùng tôi cũng có thể chân sếp một lần nữa. Ngoài lối vào có tiếng ồn ào, Trương Phong Nam ngẩng lên, nhìn thấy Tư Đồ Hạo đang mặc cảnh phục trông rất ngầu. Sự xuất hiện của cậu làm tất cả mọi người chú ý, sao anh ta lại tới đây, định bắt hai sao? Nghe nói cảnh sát Tư Đồ lợi hại lắm, người ta bảo là không có vụ án nào anh ta không giải quyết được. Tôi cũng nghe nói đấy, người ta bảo là tay cảnh sát này không bao giờ mỉm cười, hay bị gọi là Diêm Vương sống đấy. Trương Phong Nam chạy tới, nói Tư Đồ Hạo biết tin vui cái gì. Thật sao? Tư Đồ Hạo kinh ngạc, chạy đến sờ vào bụng Lý Thục Mai, đứa bé trong bụng đáp lại bằng nắm đấm của nó. Tư Đồ Hạo sửng sốt một chốc rồi cười ha ha, dạ mạn, thật sự là cậu, tốt quá, tiếp này mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không để cậu gặp phải chuyện gì đâu. Nghe thấy tiếng cười của tổng giám đốc Tư Đồ, những người vừa tụ tập tán gẫu đều nhìn về phía người phụ nữ trung niên. Nhìn là biết ngay sản phụ cao tuổi, không biết là con nhà ai, đứa bé này có phúc thật được chùm bất động sản và Diêm Vương sống yêu chiều, sau này chắc chắn sẽ sống trong nhung lụa. Tiếng chuông vang lên, tập đoàn Mạn Đà lên sàn thành công, mọi người náo nước chúc mừng, Lý Thục Mai lại ôm bụng, tôi thấy hình như tôi sắp sinh. Dạ Quân lập tức đỡ lấy Thục Mai, Trương Phong Nam và Tư Đồ Hạo cùng nhau đến bệnh viện trước sự ngơ ngác của đám đông. Lý Thục Mai 45 tuổi, hạ sinh thành công một cô con gái, khuôn mặt kháo khỉnh giống hệt Dạ Mạn khi còn bé, đôi vợ chồng già tạ ơn trời đất, cùng ôm chầm lấy nhau. Lục Phi nhìn đứa bé mũm mĩm, vừa mừng vừa lo, Dạ Mạn đã ra đời rồi, hắn vẫn chưa tìm được cách trở lại dương gian, còn chưa tái sinh thành người thì mai mốt sẽ thành tình chị em mất. Tình chị em trên nhau độ một tuổi còn được, trên nhiều quá thì biết phải theo đuổi Dạ Mạn thế nào. Lục Phi dặn dò Hắc Bách Vô Thường bảo vệ Dạ Mạn, vội vã quay lại địa phủ bổ hển nằm sau. Trong nhà trẻ, Dạ Mạn gặp được một thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tháng tuổi. Cậu nhóc có mái tóc bạch kim kia rất đặc biệt, rất ưa nhìn. Ngày đầu tiên cậu nhóc đến, Dạ Mạn đã tuyên bố chủ quyền của mình, cậu ấy là của tớ. Dạ Mạn thơm cái chốc vào mặt cậu nhóc, nhắc nhở những đứa trẻ khác không được chạm vào cậu. Lục Phi híp mắt vui vẻ, hắn thích món quà gặp mặt này, hắn quay sang thơm trả lại Dạ Mạn, cô bé cao hơn hắn nửa cái đầu, có vẻ hơi ngại ngùng khi thấy hắn đáp lại, vành tai hưởng đờ họ lờ ụ cờ phi từ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dạ Mạn, thầm phấn khích trong lòng. Dạ Mạn chớp chớp đôi mắt to, gõ vào trán Lục Phi, ai cho cậu thơm tôi? Tôi là đại ca ở đây, cậu là của tôi, phải biết nghe lời, hiểu chưa? Lục Phi kiếm chân, thơm phất vào má bên kia của Dạ Mạn, tớ thơm cậu hai lần rồi, cậu là của tớ. Con bé đỏ mặt suy tư, còn thế được cơ á? Vậy nếu nó thơm cậu nhóc hai lần, cậu sẽ là của nó sao? Lỡ thằng nhóc lại quay sang thơm nó lần nữa thì sao? Hu hu hu, phức tạp quá, phải thơm bao nhiêu lần mới được vậy? Lục Phi nhìn vẻ mặt đau khổ của cô bé Dạ Mạn, nước mắt lưng tròng nắm tay con bé. Không sao cả, nếu Dạ Mạn không nhớ về quá khứ, hắn có thể cùng nó lớn lên, bước qua mọi giai đoạn của cuộc đời, lưu lại tất cả kỷ niệm. Dạ Mạn, kiếp này bên nhau tới già, không bao giờ rời xa nữa nhé. Dạ Mạn thấy hai mắt cậu nhóc đỏ hoe, bèn ôm lấy cậu, sao cậu lại khóc? Đừng sợ, có tớ ở đây này, tớ giỏi lắm đấy. Lục Phi xoa đầu Dạ Mạn, này ngốc, tớ cũng giỏi lắm, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu. Bảo vệ là gì? Giọng nói Dạ Mạn ngọt như kẹo đông, khoe miệng Lục Phi kéo lên đến tận mang tai, là bảo vệ cậu, yêu cậu, thương cậu, là bạch mã hoàng tử của cậu, vậy là Mạn Mạn có hoàng tử bảo vệ sao? Ừm. Dạ Mạn chớp chớp mắt, quyết định kết bạn với cậu nhóc, nó hơi hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy tay cậu bé, vui vẻ trốn vào trong tủ căn cứ bí mật của nó. Dạ Mạn lấy đồ ăn vặt ra từ trong túi, đưa cho Lục Phi, cái này ngon lắm, ăn đi. Lục Phi sững sờ trước dáng vẻ đáng yêu của Dạ Mạn, hắn cười ngọt ngào hơn, cậu cũng ăn đi. Hai đứa bé chưa ăn được bao nhiêu đã bị cô giáo phát hiện. Cô giáo thôi đặt hai đứa trẻ lên giường, Dạ Mạn và Lục Phi nằm quay mặt nhìn nhau đếm cửu. Một con cửu, hai con cửu, ba con cửu. Đếm thế một lúc sau, mi mắt Dạ Mạn càng lúc càng nặng trĩu. Lục Phi tử vô cùng hạnh phúc, Dạ Mạn bé bỏng thật sự quá đáng yêu, hắn muốn ôm nó, bế nó lên thật cao, tiếc là lại quá lùn. Khi còn bé, trên lệch mấy tháng tuổi thật sự rất khác biệt, hơn nữa cái cơ thể này lại chậm lớn, hắn thấp hơn Dạ Mạn thấy rõ, vì Dạ Mạn, hắn cũng quyết tâm ăn uống cho mau lợi nhờ hôm nay. Dạ Mạn nằm mơ thấy mình kết hôn với bạn học mới Lục Phi, khi tỉnh lại, khóe mắt vẫn còn cong lên, nó rất thích bạn học mới Lục Phi. Nó nhận thấy rằng nó thích rất nhiều người, thích ba má hay làm việc tốt, thích cậu em nam nam trùm bất động sản, thích cô em cảnh sát Tư Đồ, thích cả cô giáo thôi dô nó ngủ, nhưng thích nhất 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 vẫn là cậu nhóc mới tới tên Lục Phi. Hết mạch truyện chính chương 55, ngoại truyện một cuộc gặp ở thư viện tại thư viện thủ đô. Dạ Mạn qua được cổng kiểm tra an ninh, chạy vội lên tầng 5, điện thoại di động trong túi phát ra âm thanh, nó vừa đi vừa điều chỉnh độ rung, vừa định ngẩng đầu đã đập trúng phải một cơ thể cứng cắp cạch một món đồ kim loại rơi xuống sàn đá cẩm thạch với âm thanh giòn rã. Dạ Mạn nhìn thấy thứ gì đó trông như cái bật lửa, nó bỗng chốc mở to mắt, món đồ kia hình vuông, làm từ kim loại, kích cỡ như cái bật lửa, phần đầu còn lõm vào, rõ ràng là bật lửa đây mà. Tại sao người đàn ông này lại mang bật lửa vào? Anh ta không biết rằng không thể mang bật lửa vào thư viện sao? Dạ Mạn ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông phía trước nhặt món đồ dưới đất lên, đi thẳng không quay đầu lại. Cứ thế mà đi sao? Nó nhìn thấy rõ ràng đấy, không được mang hộp quẹt vào thư viện đâu. Dạ Mạn níu tay người đàn ông lại, anh gì ơi, thứ anh đánh rơi vừa rồi có phải là bật lửa không? Lúc này, Dạ Mạn mới nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông, vóc dáng tỷ lệ vàng, bộ vest đen, tóc bạch kim. Làm sao có thể trông giống như một nhân vật bước ra từ truyện tranh thế kia? Không biết mặt mũi trông thế nào nhỉ? Trước giờ Dạ Mạn vẫn luôn thích những anh chàng đẹp trai, nó vội vã lắc đầu, gạt đi suy nghĩ, thư viện lớn như vậy, lỡ đâu là bật lửa thật thì sao? Làm sao đây, không thể làm lơ được. Đại sảnh thư viện rất rộng rãi, người đàn ông đứng giữa đại sảnh cũng quay đầu lại. Dạ Mạn bị ánh nhìn lạnh lùng xuyên tới, suýt chút nữa không đứng vững được, khuôn mặt hai kia còn có tính sát thương hơn cả bóng lưng. Lý trí nào? Dạ Mạn hắng giọng, anh ơi, vừa rồi anh đã đánh rơi cái bật lửa sao? Tôi nhìn thấy rồi, anh nên chủ động giao ra đi. Lục Phi nhìn cô gái từ đâu xuất hiện, hắn dùng thứ trong tay, gạt tay nó đi, hắn chỉ muốn tìm cách tự sát thôi mà, sao con người lại phiền phức như vậy? Dạ mạn, thằng cha này đang lấy bật lửa gạt tay nó đấy à? Không dùng tay mà dùng bật lửa, coi tay nó là cái gì vậy? Hơi tức rồi đấy, Dạ Mạn vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay người đàn ông, anh bảo vệ ơi, có người mang bật lửa vào thư viện. Lục Phi, trời ạ, còn là một con người thích lo chuyện bao đồng nữa này, hiếm có chưa? Hửm, chiếc vòng này đặc biệt thế, hiếm có y hệt người. Bảo vệ nghe thấy tiếng la vội chạy tới, Dạ Mạn lên giọng nói, bảo vệ đến rồi đấy, xem anh định làm sao. Lục Phi liếc mắt, lạnh lùng bảo, vung tay. Băng lạnh ngàn năm đập thẳng vào mặt Dạ Mạn, nó đờ đẫn buông hai tay ra, giọng nói của người nào đó còn lạnh hơn cả ánh mắt không gì phải sợ, hắn có là thần thánh phương nào thì cũng phải tuân thủ quy định thư viện. Nó cũng có trách lầm hắn đâu. Rõ ràng là hắn giấu hộp quẹt trong túi mà. Nhân viên bảo vệ chạy tới, Dạ Mạn đứng bên cạnh, chuẩn bị xem một màn hay, ai ngờ chỉ chớp mắt đã không thấy hắn đâu. Lạ thế, đi đâu rồi? Bỏ đi, tha cho một lần đấy, để tôi gặp lại thì đừng nói sao tôi không khách sáo. Dạ Mạn sờ chuỗi hạt trên tay trái, sải bước đi về phía thang máy. Giới thiệu chi tiết về khu du lịch Nam Sơn chắc sẽ ở gần đây thôi, ở đâu nhỉ? Dạ Mạn đi lang thang trước giá sách, vô tình nhìn thấy một bóng người cao lớn. Bộ vest đen, tóc bạch kim, đây không phải là người đàn ông vừa rồi sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp, xem lần này chạy được đi đâu. Dạ Mạn nhếch môi lao về phía hắn, chưa kịp đi mấy bước đã vội vàng dừng lại. Dạ Mạn hớt hái trốn trong một góc giá sách, nó hít sâu một hơi, thành công hay thất bại tùy thuộc vào lúc này, người đàn ông đang đặt sách vào kệ, đây chính là thời điểm tốt nhất, nếu nó tấn công từ bên cạnh, cho tay luôn vào túi hắn thì chắc chắn sẽ tìm thấy cái bật lửa đó. Chỉ cần tìm được chứng cứ, hắn sẽ không thể phản bác. Dạ Mạn đi vòng qua bên kia, nhẹ nhàng đến gần nơi người đàn ông đang đứng, thầm đếm tới 3 rồi lao ra. Dạ Mạn chớp mắt nhìn giá sách trống không, anh ta đâu rồi, sao lại đi mất rồi, không thấy chút tăm hơi luôn ấy, chỉ trong tích tắc, một bóng người cao lớn đã giữ chặt nó trên giá sách. Dạ Mạn suýt xoa kêu đau. Cơ thể cường tráng áp chặt vào người nó, khiến nó không thể động đậy, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông bao quanh nó, hơi thở hắn vang vọng bên tai nó, hai má Dạ Mạn đột nhiên đỏ bừng. Tư thế này rõ ràng là đang ép tường đây mà, đúng là một tên nguy hiểm. Hắn không chỉ mang theo bật lửa, mà còn mà làm sao hắn biết rằng nó sẽ tấn công cơ chứ, nói đi, cô là ai? Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng hơi hợt, nghe như tiếng vực thẳm, tim Dạ Mạn đập thình thịch, nó mà không tìm cách thoát khỏi đây thì chắc không rời khỏi thư viện được luôn quá, thôi bỏ đi, nó phải đưa tay móc cái bật lửa ra rồi nhanh chóng chạy khỏi đó. Dạ Mạn hít sâu một hơi, buông cánh tay xuống, duỗi thẳng tay ra, cầm lấy rồi kéo. Ơ, cầm thấy sai sai. Sao lại là cái gì mà mềm mềm dài dài ối? Hình như nó túm nhầm thứ gì đó rồi, không phải bật lửa. Dạ Mạn chớp mắt, người đàn ông tái xanh mắt mày, mắt ánh lên sát khí. Dạ Mạn vội vã buông tay, nó bỏ chạy trong khi người đàn ông vẫn đang thở hổn hển, nó sợ chết mất, nó vừa mới nắm của anh ta à, không muốn sống nữa, sao lấy chồng đây? Dạ Mạn không nhớ được mình đã rời thư viện như thế nào. Tại nhà vệ sinh trên tầng 5 của thư viện, Lục Phi siết chặt tay, nhìn cái chỗ đang căng lên, hắn đã đến dương gian nhiều năm, lần đầu tiên mới gặp phải một cô nhóc mất não như vậy, hắn thật sự không biết nó muốn cái gì, còn dám động đến chỗ đó của hắn, kích lửa trên người hắn nữa chứ. Giờ thì hay rồi, nãy giờ vẫn không bình tĩnh được, còn không rời khỏi toilet được nữa chứ. Này cô kia, cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm ngày hôm nay. Chương 56, ngoại chuyện hai đoàn viên Đoàn Đoàn và Viên Viên ngủ mấy năm cuối cùng cũng tỉnh dậy, bọn nhóc nhìn người ngậm mình không còn một cọng lông, ôm nhau khóc bà lên, khóc một hơi lại nhớ tới cái chết của phán quan đại nhân, lại khóc thét lần nữa. Hắc Vô Thường bất ngờ xuất hiện phía sau đứa nhóc, y nâng chúng lên đồ án đoàn sợ tới mức nước mắt tuôn rơi, mi định dẫn chúng ta đi đâu, buông chúng ta. Viên Viên cắn ngón tay Hắc Vô Thường, ngươi bỏ Viên Viên ra. Bạch Vô Thường xoa xoa cái đầu nhỏ của Viên Viên, đừng lo lắng, đi gặp Dạ Mạn nào. Dạ Mạn còn sống. Tiểu Bạch, cô không lừa ta đấy chứ? Đoàn Đoàn ngừng vùng vẫy, chăm chú chờ đợi câu trả lời của Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường bế Đoàn Đoàn trong tay, Dạ Mạn tái sinh rồi, nhưng bây giờ cô ấy mới có 15 tuổi, đi là biết thôi. Viên Viên lại kích động cắn ngón tay của Hắc Vô Thường, y xoa đầu Viên Viên, đừng có cắn nữa, coi chừng ta vượt tay là té bây giờ. Hừ, đợi gặp được Mạn Mạn, ta sẽ bảo Mạn Mạn xử lý mi. Viên Viên có chống lưng đấy, ôi trời, bé đen biết nóng nảy rồi à? Hắc Vô Thường lại sờ đầu Viên Viên, Viên Viên tức giận nói, mi mới là bé đen đấy. Hắc Vô Thường hỏi Bạch Vô Thường và Đoàn Đoàn, ê, tôi với Viên Viên ai đen hơn? Đoàn Đoàn chỉ vào Hắc Vô Thường mà không hề ngần ngại, Bạch Vô Thường thì đi thẳng một nước như không nghe thấy gì. Hắc Vô Thường hậm hực, đi sau lưng Bạch Vô Thường, lại nhảy không thôi. Bạch Vô Thường đỡ chán, chỉ vào Hắc Vô Thường, ý lập tức sửng cổ lên, anh đình công, không làm nữa, Tiểu Bạch tối ngày bắt nạt anh. Bạch Vô Thường dở khóc dở cười nhìn Hắc Vô Thường đang ăn vạ, cô di ngón tay, chỉ xuống Viên Viên ở trong lòng bàn tay Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường lại vui vẻ nhảy cấm lên, ních tới thơm lên má cô, Bạch Vô Thường nổi cáu thật sự. Cả hai đi đến dương gian một cách ồn ào, Hắc Bạch Vô Thường chuyển linh hồn của Đoàn Đoàn và Viên Viên vào một con côn trắng và một con mèo đen mới sinh. Sắp đến sinh nhật Dạ Mạn rồi, nhìn thấy Đoàn Đoàn và Viên Viên, chắc hẳn Dạ Mạn sẽ rất vui. Đoàn Đoàn và Viên Viên vừa mở mắt ra đã ngửi thấy một hơi thở quen thuộc, khuôn mặt dịu dàng dễ thương như trong mơ, hai đứa nhóc vui mừng kêu lên, Mạn Mạn, ấy, sao lại là âm thanh này, Đoàn Đoàn, sao cậu biến thành cún rồi? Viên Viên, sao cậu thành con mèo rồi? Á, á, hai đứa nhóc gào lên, hóa ra là đến dương gian sống cùng Dạ Mạn là ý này đây hả? À, tên Lục Phỉ khốn kiếp. Lục Phi bỏ ngoài thai lời sỉ và của hai đứa nhóc, hắn đến gần Dạ Mạn nhẹ giọng hỏi, "Thích không?" Dạ Mạn buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục học sinh gật đầu, "Tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhé Lục Phi." "Cậu định cảm ơn tớ như thế nào?" Lục Phi nhướng mày. Dạ Mạn đứng dậy, lật cặp sách, đưa cho Lục Phi một tập giấy ghi chú màu đỏ sẫm, "Cho cậu này, đây là mấy phần quan trọng trong phần thi tiếng Anh, còn mấy tuần nữa là đến kỳ thi vào cấp 3 rồi, cậu phải học hành cho đàng hoàng, đã nói là sẽ học chung một trường đấy nhé, mình tổng kết lại mấy thứ này tận mấy ngày đấy, cậu phải học hết không sót một chữ đấy nhé, ngày nào tớ cũng kiểm tra đấy." Lục Phi lật cuốn sổ ghi chú, các nét bút đỏ, xanh, đen đan xen nhau, tổng kết chi tiết từ từ vượng đến ngữ pháp. Khóe mắt Lục Phi cong lên, Dạ Mạn hiểu rõ hắn nhất, học những thứ khác ở Dương Gian cũng không có vấn đề gì, chỉ nhức đầu mỗi môn tiếng Anh, có tài liệu Dạ Mạn đưa, việc thi lên cấp 3 hẳn sẽ không thành vấn đề nữa. "Trời ạ, hắn đường đường là Diêm Vương địa phủ mà lại phải nếm mùi học tiếng Anh khổ sở ở Dương Gian, đúng là khốn khổ quá tuổi nó ngủ rồi." Dạ Mạn chỉ vào hai đứa nhóc trong hộp. Lục Phi để hai đứa sang một bên, kéo Dạ Mạn bàn học, "Để toán cậu đâu, tớ xem." Dạ Mạn cúi mặt đặt tờ giấy lên bàn, Lục Phi gõ vào chắn nó, "Còn nói tớ nữa chứ, cậu cũng phải học toán cho đàng hoàng kia." "Biết rồi, biết rồi." Lục Phi đã giảng lại đề toán cho Dạ Mạn, sau đó lại đến lượt Dạ Mạn chỉ Lục Phi học tiếng Anh, Dạ Mạn bắt chước Lục Phi, gõ vào chắn hắn, "Ha ha ha, chắn cậu đỏ lên rồi kìa." Lục Phi xoa đầu Dạ Mạn, "Nghịch thật đấy." Dạ Mạn nghiêm túc nói, "Học đi, đến giờ học rồi." Lục Phi mỉm cười, "Học bài với Dạ Mạn, chỉ cần được ở cùng Dạ Mạn, có phải lên trời hay xuống lòng đất?" Hắn cũng bằng lòng ánh chiều tà lấp lánh cạnh bên hai người năm tháng lặng lẽ trôi yên bình, có em bên cạnh là điều hạnh phúc nhất. Hết chuyện.